Nam mô.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tử Nghĩa Đạo Tràng Nam Thân Văn. Hôm nay ngày của có con trai niệm Phật và đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay vào buổi học này thì đại sư cũng trả lời vấn đề này, nhắc nhở Phật tử chúng ta những điều kiện thiết yếu của người tu tịnh độ của chúng ta với đề tài học là con hành giải thoát của người niệm Phật, phải không? Con hành giải thoát của người niệm Phật của chúng ta. Đây nói riêng là niệm Phật của chúng ta là người tu tịnh độ Phật, nhưng mà chúng ta tu niệm Phật cho nên là cái công đức, là cái công hạnh, là sự giải thoát của người tu niệm Phật của chúng ta. Thì người tu niệm Phật để được giải thoát có nhiều cái điều kiện để mà chúng ta thành tựu được cái sự giải thoát. Thì trong cái điều kiện đó chúng ta làm và cái công hạnh là cái hạnh của chúng ta, cái việc làm của chúng ta, cái công sức của chúng ta, cái công đức của chúng ta nó tạo thành cái kết quả cái sự giải thoát chúng ta như thế nào thì chúng ta tự giải khỏi đời này. Cho nên đề tài học hôm nay đó là công hạnh giải thoát người niệm Phật là như vậy. Thì hôm nay chúng ta có đề tài này nhắc nhở lại Phật tử chúng ta với bốn cái trường hợp mà Phật tử tu tịnh độ cần lưu ý để chúng ta đạt trọn và giữ vững cái niềm tin của chúng ta khi chúng ta tu niệm Phật. Khi chúng ta tu niệm Phật, nhiều khi Phật tử chúng ta tu niệm Phật á, mà ai hỏi tới mình niệm Phật mình chắc chắn giảng sanh không? Có người là không biết nữa. Phải không? Ta là không biết nữa. Nói là tu niệm Phật như vậy thì nó đi về đâu cũng không biết nữa. Thế là niệm theo, phải không? Nói vậy đó. Chứ đi chùa làm gì đi chùa, thế là đi đâu không phải đi theo là không. Chứ không biết là đi chùa ý nghĩa gì cả hết. Ở như vậy, cho nên chính vì chỗ này chúng ta khi mà chúng ta thực hành pháp môn tu và hiểu rõ pháp môn tu đó đưa chúng ta đến cái là cố gắng như thế nào, phải không? Và cái cách hành gì đó nó khó hay nó dễ, nó thuận hay nó nghịch cái cuộc sống của chúng ta hay là những tâm của chúng ta, chúng ta chọn lựa cho phù hợp để mình thực hành mình tu, nó có cái cơ duyên đưa chúng ta được sự an lạc, là thắng tâm trong hiện tại và đến sự giải thoát trong tương lai. Nhưng nếu chúng ta không khéo chọn lựa phù hợp với cái thích của mình, cái cuộc sống của mình, để với cái tâm của mình mà chúng ta thực hành xu hướng bắt chước đó, thì nó khó thành công lắm. Thì sư cũng đã thất bại khi sư còn tuổi trẻ, tâm trẻ, thân thông minh, háo thắng, lúc nào cũng chọn cái khó để mình làm thôi. Để cho là để nay mình là người có trình độ, rồi mình giỏi như vậy đó, mình tuổi trẻ lúc nào cũng thế thôi. Hồi xưa còn trẻ thì giảng pháp á, tự ra sư nói thì nghe không có kịp. Và đó là sự hiệu quả là nói nghe không có kịp. Tại vì sư có đó mình nhớ dai, học là thuộc lòng mà, là nói lên là nói là liên tục bất tận luôn, và nói mà không biết mình nói cái gì nữa. Đó như vậy, thành ra giống như mà Phật tử mà hồi nhỏ đi học bài, trả bài đó, nó thuộc con két, nó nói con két rồi đó. À, nói rồi mà là dừng đâu quở. Công sức mình học bài rất là kỹ, lên mà nói không dừng không nghỉ, à, vậy mà vẫn bị người ta nói mình là nói mà con nghe không hiểu. Lý do nói lẹ quá, nói nhanh quá, chứ không có gì cả đó. Nhưng mà rồi khi mà có máy thâu băng đó, mình thâu lại những cái gì mình đã nói, thì bây giờ mới nghe lại là các sư quở mình đúng, Phật tử phê bình mình chính xác, là sư nói lẹ quá không nghe không kịp, phải không? Rồi các vị giảng sư lớn, các vị giảng thầy mình nó nói nhanh quá như vậy người ta nghe không có kịp, mình không kiểm soát được cái ý nghĩa mình đang nói, cho nên phải nói chậm lại. Cho nên mình có sự suy nghĩ từng lời nói khi phát ra, và khi đó chúng ta sẽ chỉnh chặt hơn. Nên bây giờ nghe được cái khuyết điểm của mình, bây giờ đâu từ đó những bài giảng về sau cố ý nói đi chậm lại, nó sượt cái sượt hoài. Bắt đầu cái tóc bổ nó quen rồi, bây giờ mình dừng lại cái đó nó sượt liền, phải không? Tới đang dạy xem con trớn mà thắng đĩa không khác rồi, cắm đầu liền á, phải không? Nó như vậy, nó thắng chân mình đạp từ từ, nó như vậy đó. Thành ra cái người tu tâm như vậy, thành ra cái sự tu á, chúng ta không hiểu rõ thực hành á, nó không có đúng phương pháp phương cách, nó đưa đến chúng ta một cái tệ hại, cho nên cái kết quả mặc dầu là mình tu thật là nhiều nhưng mà kết quả nó không có cho mình. Đó, cho nên tuổi trẻ sẽ để chứng bận đề này và được các bậc lão thành phê bình. Phật tử mà nói mà lắng nghe, mình hiểu được thấy mình sai. Có những lúc sự nói chuyện nó lắp bắp mà nó tiếng là hơi cầm, cái chữ đó tự nhiên nó cầm mà thấy như vậy đấy. Thành ra sao mà sự nói chuyện cầm vậy, nó đâu có đâu, vì mình nói lẹo đâu có hay đâu Phật tử. Phật tử nhưng khi nghe băng của mình biết chỗ đó là mình bị cầm, thì ngay khi giảng bữa sau tới cái chữ đó mình sẽ bị cầm,
thì tôi sẽ chuẩn bị, tôi nín dừng một cái rồi tôi buông ra cái mặn là không có cần nữa. Đó là một cái kỹ thuật mà tôi học về nghề thuật diễn giảng đó, các vị thầy mới giảng cho mình nghe, rồi mới dùng cái đó để áp dụng vào cái tập của mình. Thì từ đó về sau suy dứt luôn cái bệnh với chữ cà lông đó, như vậy đó. Thì đó là một cái nghệ thuật, cũng là sự cố gắng của mình nữa. Thì cái tu chúng ta cũng là cả về nghệ thuật của chúng ta. Lúc chúng ta thấy mình lắp bắp bằng cà lông trong cái tu không hay, không bao giờ. Nhưng mà khi kiểm tra là mình thiệt mình có lắp dắp có cà lông trong cái tu. Bây giờ mình chứng trạng lại là tu rất là nhẹ nhàng mà kết quả rất là lớn. Và như vậy cho nên mình tự thấy càng lớn thì cái lời ăn tiếng nói nó càng nhẹ nhàng hơn, phải không? Đó, và nó bực thước hơn, và nó rõ ràng hơn, ý nghĩa hơn, và nó đưa đến kết quả lớn hơn. Nó như vậy. Cho nên mà các bậc giảng sư càng lớn tuổi thì cái lối giảng á, nó khác hơn các vị giảng sư trẻ tuổi. Trẻ tuổi thì giảng năng nổ dữ lắm, nổ phốt trời thiên mà, như vậy đó. Nhưng khi lớn tuổi rồi nó đồng trở lại theo cái tuổi già và tuổi kinh nghiệm của mình. Nói bằng kinh nghiệm, nó bằng cái học nữa. Các chị sáng sư trẻ thì nói bằng cái học không à, học nhiều tuôn ra thì người ta biết mình hay và giỏi và tài trình độ. Tại vì giảng pha tiếng Tây, tiếng Pháp, tiếng Anh thì dùng đó, hay là nói chữ Hán rất là nhiều, thậm chí tiếng Bali với tiếng Phạn á, để cho mình có trình độ. Và như vậy là nhân đó là cái đại kỵ của giảng sư. Học trong trường là cấm, nhưng mà khi mình đi ra mình đi giảng đó là lại nói để cho ta biết mình là có trình độ kiến thức cao. Phải nói đó chứ là cái sai, là khoe khoang kiến thức là không nên. Cho nên người giảng sư mà khi trình bày về pháp tu phải nói rõ, nói đâu đó chính xác thì nói gọn gàng cho ta dễ hiểu, chứ không có lường trà được nữa. Và như vậy đó, cho nên giảng sư giảng về tu nó khác và giảng sư giảng về học nó khác. Tự thấy hai giảng sư này khác cái trận dịch, phải không? Đó là như vậy đó. Cho nên tuổi trẻ sư lại thường giảng để cho học, nhưng mà lớn tuổi rồi thì mình giảng để tu, cho nên cái lối giảng là dạy cho người tu. Nó như vậy. Cho nên hôm nay bài học của chúng ta học á là công hạnh giải thoát của người niệm Phật, tức là cái công đức, cái là cái sự hạnh tu chúng ta thành tựu được của người niệm Phật như thế nào. Thì qua lời Phật dạy như thế này có bốn trường hợp đưa chúng ta đến cái sự thành tựu bản sanh. Xin nhắc lại, cái gì tự quên, cái nào tự không thể nào quên được trong cái bài học của người tu tịnh độ của chúng ta. Bốn trường hợp là giảng sanh người tu tịnh độ của chúng ta. Thì nói về bản sanh có bốn trường hợp để được gọi là giảng sanh, để được gọi là giảng sanh. Thì bốn trường hợp này có công hạnh tu của mỗi một cái là một cái vị đó, thì đưa đến cái giải thoát, cái trình độ cao hay thấp của mỗi vị nó khác nhau. Và như vậy đó, thì bài học này thì xin giải lý từ thấp lên cao, từ cái thầy dễ hiểu. Thì thứ nhất đó, đó là đi thẳng vào vấn đề là cuồng loạn bản sanh. Từ bài học cuồng lòng trong cái bài học hôm nay, nhớ đừng quên dùm sư cái phải cuồng lòng để mình biết được mình đang ở trong giai đoạn tu như thế nào, và tương lai mình sẽ thấy người đó chết ở trong giai đoạn gọi là gì, cuồng loạn giảng sanh hay như thế nào là giảng sanh, thì mình đã tránh đi để tương lai mình không có rơi vào cái trường hợp này. Đó, như vậy đó. Thành ra vấn đề thứ nhất mà chúng ta bắt đầu học đó là cuồng loạn vạn sanh. Thế cái cuồng là gì? Cuồng ở ngoài là điên đảo. Loạn là gì? Là không yên. Còn đó là cái tư tưởng, là cái tâm nghĩ của chúng ta. Ta là cái gì? Nó lộn xộn, nó lăng xăng, cái dao động khi mà chúng ta trước khi niệm Phật để chết. Đó gọi là cuồng loạn vạn sanh. Cuồng loạn mới đi trước, và vạn sanh được đi sau. Là cuồng loạn đi trước mà bản sanh được sanh, nghĩa là trước khi chúng ta được niệm Phật mà bản sanh là chúng ta bị cuồng tâm trước, là chúng ta bị rối loạn tâm lý, rối loạn tâm thức, là nghĩa thức hiện là liên tục là người ta mình điên đảo lên, gọi là cuồng loạn. Từ đó chúng ta là giống như người ở đời chúng ta đang bị đâm, bị chém, là bị siết cổ họng hay bị gì đó đau đớn hoằn quại dữ dội khổ sở, tại vì cảnh nghiệp nó hiện ra chúng ta rất là sợ. Tham cảnh nghiệp hiện ra mình rất là sợ. Cảnh nghiệp là gì? Tức là cái quá khứ nghiệp ác mình tạo nó hiện ra, rồi là cái cảnh tương lai, cái quả nghiệp mình phải tới hiện ra cho mình thấy phải đi về đó. Cho nên chúng ta rất sợ, thì chúng ta cuồng tâm, và chúng ta là rất là đau khổ. Đó là gọi là cuồng loạn tâm. Nhưng mà mai phước thay người này á, lại là có cái duyên với Phật pháp, là vì mình có gieo trồng căn lành ở thời gian trước hay là thời gian sau này. Ví dụ như Phật tử lúc trước mình làm người tội lỗi nhiều, người ác nhiều, mà người làm tội ác nhiều, nhưng thời gian sau này mình hối hận ăn năn, mình đi chùa quy y, phát tâm tu, phải không? mới tu được có 5-10 bữa, nửa tháng, 2-3 tháng mình bắt đầu mình chết. Vậy đó, cái thời gian mình tu nó rất ít, rất là ngắn gọn. Hoặc là cách đây chừng 5-10 năm trước đó, mình làm nhiều tội lỗi thì rất là nhiều, ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, giết người, vân vân, khiến thú vật không biết đi mà nói, vì sinh kế cuộc sống của mình. Nhưng rồi 1-2 năm sau đây bắt đầu mình giác ngộ ăn năn, mình quy tâm bảo rồi tu dữ lắm. Nhưng khi gần chết á thì cái nghiệp cảm nó hiện ra cho mình thấy, đó vì cái tội nghiệp mình làm quá nhiều đi, mà cái sức tu mình á thì nó có giới hạn, chưa đủ sức để mà nó mạnh để mà đưa chúng ta đi thẳng về thế giới Cực Lạc Tây Phương. Mà nó bị cái nghiệp mạnh kia nó hiện ra trước, nó cản trở, nó làm cho mình bị là rối loạn tâm tư, đó gọi là gì, là nghiệp cảm rút làm chung. Thì cái cảm chung là gì, là u loạn tâm, hay là điên đảo tâm, là loạn tâm, hay là cái nghiệp nó hiện ra làm cho tâm mình bất an, nó như vậy đó, cho nên gọi là u loạn. Thì ngay lúc này á, ví dụ sư đến để khai thị cho người Phật tử đó, hay là một người cá nhân người đó, người đó lúc trước đó họ không có tu gì cả hết, nhưng mà gần chết á, cái gia đình thỉnh sư tới để khai thị. Và thầy Phật tử gặp quả gì phải không? Gia đình đó cha mẹ không có tu, nhưng mà rồi cái là thỉnh của thầy đến để mà khai thị, để cho cái cha mình được là nghe lời khai thị đó mà phản tỉnh lại, để mà sáng tâm, để mà biết rõ đường về Cực Lạc và giải thoát để niệm Phật, để không bị đọa khổ. Nên thỉnh các vị thầy mà chân tu về niệm Phật á đến để khai thị cho. Đừng nhớ nha, để cho người ta về Cực Lạc á là cha là mẹ của mình đó, thì phải thỉnh các vị mà chân tu, mà chuyên tu tịnh độ mới được. Thỉnh là thầy thiền sư là không được á, mặc dù thiền sư cũng là người chân tu, hay là tu Phật tông, hay là ta chuyên môn là tụng kinh không à, chứ không có là niệm Phật rồi lại để khai thị để khuyên về Cực Lạc là không được thành công. Dù cho hòa thượng có tu giỏi cái nào chăng nữa đi cũng khai thị không thành công. Lý do tại vì người này đâu có thích về Cực Lạc, ông hòa thượng tu thiện đâu có ưa Cực Lạc đâu, đâu có muốn gì đâu hết. Ra lại nói toàn là chân tâm Phật tánh không à, là không có hiểu gì cả hết, mà không có tỏ tâm gì được cả, tại vì mình sống là quá mê, thì khi chết làm sao mình hiểu nổi. Đó như vậy đó, thành ra chính từ chỗ đó cho nên cái tâm nó cua ngọn là cho mình điên đảo đi, không sáng suốt tâm hồn được. Cho nên á bây giờ phải nhờ cái lời giải thích của cái vị là tịnh độ cái chuyên tu đó, làm nhà sư đó phải phân tích cho nghe. Ban đầu thì hù trước, phải là hù trước, vậy ngươi thấy chưa, làm nghiệp tội khổ, bây giờ nó hiện ra ác nghiệp rồi đó, tương lai ngươi nhắm mắt địa trần sẽ rơi vào khổ cảnh như vậy thôi, hãy nghe lời Phật dạy, hãy niệm Phật A Di Đà đi, ai giờ Phật sẽ là tiếp dẫn nhà ngươi về Cực Lạc giải thoát, dù tội lỗi cỡ nào chăng nữa, nhưng giờ này cái ước thiện hồi đầu hối hận ngang nan, một lòng hướng về với Phật và nhất tâm niệm Phật, Phật đã tiếp dẫn dẫn sanh liền tức khắc, tin Phật đi, nghe lời ta đi, dạ niệm Phật mau lên đi. Khi mà lời nói mà đang cần như vậy, bằng cái tâm quyết như vậy là cho ta nghe dễ tin hơn. Mà thấy không, thì nghe nói Phật tiếp dẫn mình mừng không, mừng, tội lỗi bao nhiêu nhưng giờ bước này mà chuyển tâm niệm Phật, Phật đều là tiếp dẫn hết, mừng không, mừng đó, thấy chưa. Thì đó là nhờ như vậy mà cái người cuồng loạn kia hết đi cuồng loạn, và bây giờ được gì, được biết niệm Phật. Dù niệm Phật trong thời gian rất ngắn ngủi, ta chỉ có 1-10 câu thôi, vẫn 10 câu thôi, hoặc là 2-3 câu thôi, nhưng trong 1-10 câu, 2-3 câu đó được rất là thành tâm. Thành tâm trong cái niệm là gì, là niệm Phật thiết tha. Thành tâm trong cái nguyện là gì, nguyện về bởi Phật. Thành tâm trong cái gì nữa, đó là vô tử, là đức tin. Bây giờ là trong thời gian ngắn mà tin hạnh và nguyện nó đầy đủ trọn vẹn, trong 10 niệm thành công đó, hay là trong 2-3 niệm cuối đời mà thành công đó, như vậy. Cho nên chính từ chỗ này cho nên gọi là u loạn vãng sanh, từ đó cho nên u loạn vãng sanh. Như vậy thì cái u loạn vãng sanh này có hai vấn đề của hai con người mà sư muốn nói, mà nãy giờ lặp lại tự nghe đó, sợ không nhớ chứ lặp lại và nhắc lại. Thứ nhất là suốt đời làm ác, đến lúc lâm chung cảnh ác nó hiện ra làm cho tâm cuồng loạn, được là trí thức khai thị khai ngộ cho mình. Bây giờ mình đã bắt đầu mừng rỡ và bắt đầu phát tâm niệm Phật giống ánh, trong 1-10 niệm mình được vãng sanh, đó là cuồng loạn vãng sanh của người chưa từng biết niệm Phật bao giờ hết. Hạng thứ hai là người có niệm Phật, có niệm Phật là người có niệm Phật nha, là Phật tử mình đây nè, đang có phát tâm tu niệm Phật, nhưng mà niệm Phật chơi, niệm Phật la rai, niệm Phật tà, niệm không có rốt ráo, không có cố gắng, không thiết tha, không thành tâm, không tinh tấn, phải không? cho nên mà vừa tu mà vừa tạo nghiệp đó, vừa tu vừa tạo nghiệp đó, là ngay giờ lúc làm vô nghiệp đó nó hiện ra trước, mình niệm phật không được, nghiệp nó hiện ra trước, đó tốt tâm niệm phật mà niệm không được, và cái nghiệp cảm bắt đầu nó cho mình thấy, đó mình bị loạn trí và cuồng tâm. Cái lúc này nó mô đầu hết, còn cái niệm tiền đâu, niệm gì đâu, niệm gì đâu, niệm gì đâu, đó như vậy đó. Thật ra lúc đó là chúng ta bị cuồng tâm, đó như vậy đó. Thì mai nhờ Phật Thiện Chí Thích và Phật Thầy đến khai thị cho mình, khai cho mình cái mình là phản tỉnh tâm hồn lại, nghe được rồi mừng rỡ quá, và bắt đầu là gì? Định tâm niệm Phật liền, định tâm niệm Phật liền, tức là gương tâm và niệm Phật, thành tâm niệm Phật, thiết tha niệm Phật, trong một hay hai ba điểm là chúng ta đã tắt hơi, đi vào chánh niệm mà chúng ta vãng sanh. Đó là trước cuộc loạn sau vãng sanh, hiểu không? Đó là hai vấn đề trong hai hạng người gọi là cuộc loạn vãng sanh. Thì phật tử chúng ta nằm trong hạng nào? Chờ hạng thứ hai rồi, phải không? Hạng thứ hai rồi, nói như hạng thứ hai của hai người trong cái là cái hạng thứ nhất này, đó là gì? Là trước có tu nhưng mà tu không chuyên, tu không cố gắng, cho nên chưa được nhất tâm bất loạn trước, lâm chung bị gì? Bị nghiệp nó hiện ra, là như mình cuồng tâm trước. Từ kế đó mình mới bình tâm lại, và chúng ta định tâm niệm Phật, và chúng ta vãng sanh. Đó, thì Phật tử chúng ta coi chừng tương lai mình ở trong hạng này rất là nhiều. Phải không? Nên nhờ quý thầy nếu mà khai thị cho mình á, mình mới chịu là bình tâm, mình mới niệm Phật được, mình mới được vãng sanh. Đó như vậy, thì đó là cuồng loạn phản vãng sanh. Đó như vậy, thì đó là cái người hạng thứ nhất là cuồng loạn vãng sanh. Hạng thứ hai là nhất tâm vãng sanh. Nhất tâm vãng sanh là gì? Tức là chuyên tu niệm Phật, chuyên tu niệm Phật thành tựu được nhất tâm, thành tựu được nhất tâm lúc lâm chung là nhất tâm vãng sanh. Nhất tâm vãng sanh thì người này là như Phật tử chúng ta nè, mà đã phát tâm tu rất lâu rồi, đã phát tâm tu rất lâu rồi và tu chuyên tu giỏi, ta có thành công trong sự nghiệp tu của chúng ta, là hàng ngày thường nhớ niệm Phật, thường ngày thường nhớ niệm Phật, và lâm chung á mình có thể rằng là gì? Tự niệm Phật mà chúng ta ra đi, tự niệm Phật chúng ta ra đi, dù cho là sư phụ đến hộ niệm hay là thầy nào đến hộ niệm hay là không, chúng ta cũng vững tâm niệm Phật mà ra đi, tại vì trước đó chúng ta đã tu quá chuyên, tu quá giỏi, phải không? Và có thành công lớn trong cái tâm tu của chúng ta. Như bây giờ mình sẽ đi đâu cũng nhớ niệm Phật, đi đâu cũng nhớ niệm Phật, làm gì nhớ niệm Phật, mang dâu chúng ta chưa được cái gọi là gì, vấn đề thứ ba sắp sửa học tới là vô niệm niệm Phật, mà ở đây chúng ta là gì, là ý thức chúng ta lúc nào cũng nhớ câu niệm Phật và không bao giờ quên. Đi đứng nằm ngồi đều cũng nhớ niệm Phật cả, dù làm bất cứ chuyện gì chúng ta cũng nhớ niệm Phật hết, giả dụng tùy cái duyên của mình mà vào cái câu niệm Phật đó. Xin ví dụ tưởng bằng đỏ thì chúng ta niệm Phật theo kiểu bằng đỏ, phải không? Và tự cái lúa niệm Phật theo kiểu cái lúa, và tự chạy xe đạp niệm Phật theo kiểu chạy xe đạp, đi không ra niệm Phật kiểu đi không ra, phải không? Bây giờ là sư giờ gửi lên xe mà chạy đi giảng á, lên xe vừa lùa máy ra khỏi chùa sư bắt đầu chịu niệm Phật rồi, niệm Phật một mình giống như niệm Phật tử vậy đó, ca kệ mình chơi vậy nè. Như vậy vậy thì nó quen rồi, niệm như nào mà tới bến thôi, như là tới chỗ nào xe đổ thì ngừng lại, tới như vậy thôi, tới như vậy bắt đầu lên xe cũng vậy nữa, thành thói quen. Như tử bây giờ từ ở nhà đến chùa bước chân ra tới cửa ngõ rồi sao? Nam mô Đà Phật, đang bước chân đi, phải không? Đó là xung quanh đang nói, không thèm nghe, không cần, chỉ cái niệm Phật để bước chân đi, đi hoài, đi mãi, mình được miễn được đi lộn đường thôi nha. Ngã ba ngã tư mới nhớ tỉnh giác mà quẹo đúng ngay chỗ tôi tin, còn chỗ liên quan. Đó, như vậy, như vậy thì mình mục đích đến, chúng ta đã có điểm, phải không? Và chúng ta thiết tha thành tâm để đến. Và chúng ta đang gì? Đang cố gắng đang đi và đi đúng đúng đường, thì cuối cùng chúng ta đến chỗ không? Đến chỗ đó. Như vậy diệu nhân thường ở mỗi một tháng hai lần về tranh thủ về chùa Phổ Linh để nghe sư phụ giảng là tu pháp quan đại giới. Như vậy thì sắp xếp công việc gia đình để mà lên xe đúng tiếng, phải không? Lặn về đây đúng giờ và để đến đã tu đúng giờ không có trễ. Vậy thì có sự cố gắng không? Có, là sắp xếp trước. Tự chúng ta cũng như vậy, trên đường về cực lạc chúng ta phải sắp xếp trước cái công trình của chúng ta. Đó, cái gì đáng buông là buông, thì đáng bỏ là bỏ, thì cuối cùng mới nhẹ nhàng mà đi được. Chứ còn nặng nề dạch quá là khó đi lắm. Phật tử phải biết buông, dám buông thì chúng ta thành công. Nói như vậy, cho nên nhất tâm bất loạn vãng sanh có nghĩa là người Phật tử chúng ta thường chuyên tu niệm Phật. Chứ nói chuyên tức là gì? Phật tử chỉ có niệm Phật không mà thôi, thì không có lai like cái gì khác. Ví dụ cái từ lai like đó, cái từ lai like của sư hóa nói là từ lai like. Lai like là gì? mình không có chuyên, mà niệm Phật mà lai trì chú, niệm Phật mà lai qua tụng kinh, thấy không? Niệm Phật mà lai qua những đề khác là niệm Phật mà tu lai, là như vậy đó. Tu không chuyên là tu lai. Rồi thấy đi nghe nó bị dịch lai không? Có gà lai không? Thấy không? Gà điều nó đẹp lắm, mà gà lai sao mà tới? Lai gà chuối, lai gà ô, lai gà gì đó, hay dịch sim lai, nó sáp sáp nó không có đem thui thù lùi phải mà tới? À, dịch sim mà thiệt á thì nó bổ lắm. Rồi sim lai á độc à? Ăn mà chúng cái sim lai và nhìn cùi đó, bò hóng là con bò nó có đốm đốm đen đen đó, mà tới không? À, còn bò vàng, bò trắng thì nó ăn không độc, nhưng mà bò hóng ăn và nhìn bị cùi đó. À, nó như vậy đó. À, như vậy cho nên chúng ta tu mà không có chuyên á thì coi chừng giống như bò hóng ăn sim lai. Phải vậy không? Tại vì mình không có chuyên, nó như vậy là lai thì nó không thành công. Tại vì á, mà tự muốn về cực lạc mà nó không về cực lạc được, muốn về Tây Phương mà nó ghé qua Tây Ninh là chết rồi. Bây giờ nó Tây Ninh là nó hết sức tốn rồi, nó đá xuống ngay cái núi Bà Đen là ở dưới Bà Đen à. Tại như vậy đó, chứ không bao giờ về Tây Phương được. Tại như vậy đó, nó lên trình đi, gọi là ghé cái hội về cái chợ Long Hoa ở trên cao đài ở Tây Ninh. Anh nói vui quá. Tại như vậy vô coi cung điện ở trong đoạn như thế nào, cái chỗ mà đền vua ở trong cái tòa thánh Tây Ninh mà tới. Hay là tới đó thì chúng ta thấy cái đền vua trong tòa thánh Tây Ninh không có vợ là cái đền vua. À, tại vì ra là bên cao đài đó tương lai là vua sẽ là về ngự trị đó đó. À, thành ra là cái cấu trúc của Thái Ninh á có cái cũ cái là gì, là chín cái bậc thềm đi lên, à chín thềm đi lên là cái bằng ngôi rồng chín bể rồi, mà từng bậc từ cái quan mà thượng đẳng cao nhất là chế ông vua, rồi xuống xuống sát sát mặt đất nhất là hoàng thấp nhất. À, là chính từng bậc cho đó. Ông vua là ngồi trên ngôi cao, có ghế sẵn ông vua đó đó, để ghế sẵn từng vị quan mà có sẵn thôi. Mà tự bữa nào đi dẫn vô đó coi cho biết. Sư hồi nhỏ đó mới ra Sài Di thôi, lên Tây Ninh tu trở rồi giờ thượng tọa và đại đức Giác Minh ngày xưa là sư huynh của sư, bây giờ là ở bên Cali á, hòa thượng Giác Minh mới dẫn đi cho biết. Dẫn như là có biết tòa thánh mới vô mới ủa sao mà trong tòa thánh có gì là ngộ vậy sư, nó là cái đền vua người ta đó, giải thích cho mình nghe. Đó, có những cái bàn thuyết minh cho mình tới thuyết minh cho mình nghe. Đó, như vậy đó là đền vua chứ không có gì lạ cả hết trơn á. Như vậy vậy thì cái đường về cực lạc của chúng ta bằng cách đi chỉ là duy nhất mà thôi mà đi nhanh thì bảo đảm an toàn, đó là gì? Là trì danh niệm Phật, là trì danh niệm Phật, là nhanh là gọn, là bảo đảm an toàn, là lấy nhanh là gọn bảo đảm an toàn. Vậy là gọi là tu gì? Tu chuyên, là tu chuyên, phải không? Mà tự là muốn rườm rà thì nó làm cho mình nó khó khăn, phải không? Đi là cái là kéo hai ba cái túi cái đợt cái đệm là hai ba cái bao là giác còn lưng lên còn kéo lề xề lúc nào tới nơi tới chỗ mình muốn chết, phải không? Thôi gì gơm cái một thôi, nó khỏe hơn. Đó, như vậy cho nên là người tu chúng ta là cuối cùng chỉ biết cách tu là không thể chuyên tu chứ không có rườm rà tu nữa. Còn mới gì mình thiếu phước, mình không có hiểu cách tu, cho nên là mình tiến phước, cầu phước, ham phước, cái gì có phước là tu, chưa phước là tu à. Đó như vậy tu tùm lum á. Đó như vậy là cho nên là tu kiếm phước nè, để có phước chứ không có gì, không có trí tuệ, không có giải thoát. Đó như vậy đó. Thì rồi bây giờ cái giờ biết tu rồi á, lại tu mà lại sợ của mình không đủ, à, kiếm cái khác cộng vô thêm, thấy không? Nhưng mà đâu ngờ rằng á, khi mình kiếm cái khác cộng vô thêm, mà thời gian đó cái của mình tránh là mình không có tu, mình bỏ đi, phải không? Mình chơi cái khác mà cái khác không có giá trị bằng cái của mình, thấy không? Thay vì mình lượm một sò liên tục mình biết mình dùng sò không, ngưng lượm một sò để lượm đô la, như vậy thì thấy lỗ trắng tay chưa, lỗ không? Dụ lượm mà thẻ vàng cái xin cũng lỗ, đừng nói tới là lượm đô la. Nói như vậy cho nên là khi chúng ta đang lượm vàng và lượm một sò thì cứ lượm một sò. Vậy thì chúng ta đang niệm Phật, mỗi nhân niệm Phật là một viên hồng xoàn, mà đi bỏ từng viên hồi niệm Phật là bỏ từng viên hồng xoàn để lượm từng thẻ dạng SCC là tụng kinh hoặc thì chú hay là những pháp vụ khác, như vậy thì bị lỗ. Thấy chưa? Nhưng mà Phật tử mà trình độ còn non nớt á thì nghe sư nói như vậy á thì Phật tử sẽ cười, và Phật tử sẽ nói rằng có những các vị sư khác nói rằng mình tu thêm cho nhiều cho chắc ăn, phải không? Tu thêm nhiều chắc ăn, chặt cái này còn khác, phải không? Cái này mà không được còn cái kia. Và do đó chúng ta nghe vậy hay quá, phải quá rồi, đúng không? Rồi chúng ta thôi vậy thì mình tu gom. Giờ tu gom cái gì cũng tu gom, cái dụng gom thì tu hết chút ngàn tu biết mấy thứ nữa. Rồi như vậy rồi chúng ta kể rốt cuộc rồi gì, cái được phước chỉ được phước thôi chứ không có giải thoát, hiểu không? Không cái nào chi mà giải thoát. Thiền không ra thiền, tịnh ra tịnh, mật ra mật, giáo không ra giáo, không ra cái gì hết trơn, là ba loại. Tu cái ba loại rồi, phải thấy không? Nạt ra nạt, mở ra mở, và này ba loại. Ăn ngán chết ra như vậy, vậy thì cho nên đây người tu cũng đang như vậy đó. Tu kiểu ba loại là tu đủ thứ hết, là như vậy. Vì người này không có chuyên cho nên sẽ không thành công, là như vậy. Cho nên đây nhất tâm bất loạn vãng sanh, nghĩa là gì? Là suốt đời niệm Phật, khi lâm chung được nhất niệm vãng sanh. À, cho nên sự nhắc Phật tử hoài, nói hoài, nói mãi, nói không mắc cỡ cái miệng của mình, mà cho Phật tử nghe, cho nhét vô đầu Phật tử, nhét 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 thì cũng nhét vô luôn mới được. À, để gì? Để nhớ cái chỗ này là chuyên tu, chuyên tu để thành công lên, và thành công chắc chắn là như vậy đó. À, vậy thì ở đây cái trình độ Phật tử cũng thấy nó khác nhau xa rồi, phải không? Trình độ người mà kêu bằng gương tu, và trình độ của người gọi là gì, là tu lai, hay trình độ của người chuyên chuyên tu, nó khác nhau xa lắm. Thấy người mà tu gương hay là người tu lai, cái tâm họ bất ổn, không bình thường, lúc vui lúc buồn, lúc vậy lúc khác, phải không nữ? Tại vì họ đâu niệm Phật thường đâu mà tâm họ an, thế cho nên như vậy đó. À, còn bây giờ chúng ta là người chuyên tu niệm Phật, lúc nào cũng niệm Phật đó. À, cho nên là cái phước chúng ta càng ngày càng tăng nhiều, ta sẽ an lạc càng ngày càng tăng nhiều, và sự nhất tâm bất loạn chúng ta càng ngày sẽ thành công và đưa đến kết quả, và cuối cùng chúng ta lại đã được vãng sanh lâm chung tự tại, là chúng ta niệm Phật một cách là bình thản, là nhất tâm bất loạn lúc lâm chung. Vì sanh tiền tư tưởng chúng ta lúc nào cũng nhớ đến danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và không bao giờ quên. Mỗi bước chân đi, dù ở chùa hay là ở nhà hay là ngoài đồng ruộng, chúng ta cũng đều nhớ niệm Phật theo bước chân đi. Dù không nhớ bước chân đi cũng thầm thầm niệm Phật theo cái cách riêng của mình, phải không? Coi như là thiện tâm ra đời ra lòng trồng củ cải đi, vừa sắn củ cải cái ạt Nam Mô A Di Đà Phật, ạt một cái là một lỗ rồi, phải không? Thế rồi bỏ hộp cải xuống Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lắp cho lại Nam Mô A Di Đà Phật, tới chừng tưới cũng vậy, tưới xe sẽ Nam Mô là Phật, Nam Mô là Phật, phải không? Thế như vậy mỗi bước chân đi chúng ta cũng đều là niệm Phật, mỗi việc làm chúng ta đều niệm Phật. Rồi khi chúng ta mà thâu tiền thâu bạc, chúng ta niệm Phật, có niệm Phật không? Có không? Có không? Sợ quên mất, quên là chắc ăn. Tại vì nếu mà lúc đó mà chúng ta niệm Phật thì mình đếm tiền lộn sao? Cái niệm Phật Nam Mô Phật Nam Mô Phật mà đếm được tiền mà thì giấy 500 mình nói là 200 phải là chết mồ rồi, phải không? Đó, giấy 100 mình nói giấy 2 đồng là tiêu rồi, là lỗ chết. À, thành ra lúc này là gác, lúc này chúng ta là hãy đếm tiền, ngưng lại đừng niệm Phật, mình cứ lo đếm tiền đi, đếm tiền cho xong đi đã niệm Phật, chứ đừng bây giờ niệm Phật mà đếm tiền, hay vừa đếm tiền mà vừa niệm Phật là không được. Nó nói như vậy tôi nó nhớ như vậy. Đó, như vậy thì khi chúng ta mà tu đến một giai đoạn tiến trình, mình ta ứng dụng trong mỗi hoàn cảnh thì tu được hết, cho nên chúng ta lúc nào cũng có thể là tu được, là có tu, hay là nói là không niệm Phật là không có tu. Mà ngay lúc mà tử chúng ta đang ngồi nghe pháp này, tử không thể niệm Phật được, tử có tu không? Có tu gì? Tu nghe. À, sẵn đây sư giảng tử luôn là nhớ nha, nhớ kinh nghiệm mọi người giảng sư mà khi nhìn xuống rất ghét, rất ghét những người Phật tử nào mà trong khi nghe mình giảng mà lại lo lần chuỗi, nghe không? Ở đây có bà nào hả? Đó là nó sai, khi nói mấy lần thì chắc là hả là giảng nào, phải không? Giảng sư mà nhìn xuống thấy người nào mà ta đang giảng cho mình nghe pháp mà mình cứ lần chuỗi hoài à, là giảng sư rất ghét người đó, vì họ không dám nói, tại vì họ đâu có nghe mình giảng đâu. Ở vô ngồi họ thể hiện cái tu của họ khe như người khác, họ không nghe pháp, ra đi nghe giảng xong hỏi cái gì không biết gì, không biết gì hết, tại vì họ lo lần chuỗi không à, phải không? Tay lần chuỗi miệng nhát nhát mà niệm Phật không có gì đâu. Được không? Rồi khi mà nghe người ta cười rồ cái đầu ngửa cầu cười theo, họ cái cục đầu xuống lần chuỗi nữa, đó là một hành động rất đáng ghét. Hãy mà ta đứng tôi nghe kinh nghiệm nha, em mốt là đừng có làm bộ như vậy đó, là tu nghĩa làm bộ tu tướng giữa đông người, hiểu không? Là chỗ này không phải là chỗ lần chuỗi, lần chuỗi bây giờ phải đeo vô cổ đi, cất vô túi, đeo vô tay đi, tập trung nhìn thẳng vào giảng sư, lắng tai mà nghe pháp, như vậy chúng ta mới uống được những dòng sữa ngọt từ nơi là pháp âm di diệu của giảng sư trình bày mình nghe, nói nhiều mình nuốt vô hết à, không có chưa ra lời nói là đó là gì, là trí tuệ rộng lớn, phải không? Giống luôn lực nữa khéo đổ nước vào mà không gian ra ngoài một miếng nước nào hết, đó như vậy đó. Còn chúng ta dùng về đổ nó cũng có vô, nhưng mà nó vô không có hết, phải không ạ? Nhưng mà có vô còn hết, nó vô còn hơn, nó vô mấy lần ra. Cho nên chúng ta đừng nên lần chuỗi mà chúng ta khi nghe bác đó thì giảng cho bằng pháp suy gặp là thôi nhìn xuống rồi lên đó, ai cũng lần chuỗi hết. Mình thì giảng mình muốn chết mà nó lần chuỗi hoài vậy đó. Đó là như vậy. Là sư nghe mấy đệ tử mà nó coi trên mạng đó, nó coi mạng sư đã, nó móc mạng cho khác nó coi, nó coi nó nói trời ơi có ông thầy ông lên giảng đông lắm đồ ơi. À, nhưng mà đâu là vì thính giả thính chúng đông, vì nghe pháp á, thì là phải đông, tại hiểu không? Nhưng mà người mà chuyên tu để nghe thì là trong đó số đó được anh, phải không? Đó, cho nên mà kỳ đầu sư tử nghe quần tịnh không nói cũng rất là hay đó. Đạo tràng mà càng đông là càng lộn xộn nhiều, khó giảng lắm. Tại sao như vậy đó? Đạo tràng người chuyên á, nó giảng theo cái cân cân đo cái trình độ giảng là kiểu chuyên, nó khác. Tại như vậy người ta có giảng sư giảng chuyên nó khác hơn, mà giảng sư giảng cái kiểu mà quảng cáo về bài bản và bài bản bài pháp nó khác. Cho nên đó là đạo tràng rất là đông. Như ngày sư đi giảng hoàng pháp á, buổi giảng đầu tiên mà sư giảng năm 2000 là 750 người. Và giảng cái tên mà cái giảng đường cũ rồi đấy, có quạt gió quay nhóc á thì nó nhỏ xíu à, rất là đông rồi, khóa 12 rồi, là khóa đó là sư giảng là 750 người. Nhưng sau ngày đông hơn, nó kết thêm giảng đường lớn nữa, thì giảng đường nó chứa tới mấy ngàn người, 1000 mấy ngàn rưỡi là 2-3 ngàn vậy đó. Rồi vua trong máy lạnh là máy điều hòa là con lành phải không? À, ở ngoài là dư là phải là câu truyền hình trực tiếp qua để coi. Tại như vậy đó, à, thì ngồi trên một giảng mà dơm xuống dưới này là cả mấy ngàn người rồi. Nhưng mà lột chủ ra lần thì cũng nhiều lắm. Thật ra nó như vậy đó. Thật ra là cái phần đông ấy, là cái phần chuyên á, là phần lạ, phần tạp thì nó nhiều. Nó như vậy đó. Cho nên ở đây Phật tử nên nhớ sư dạng, đi bất cứ đạo tràng nào ngồi nghe pháp, chúng ta đừng nên lần chuỗi mà tập trung để nghe pháp. Dù giảng sư đi giảng như thế nào, mình tập trung là mình sẽ nghe được những gì giảng sư đó nói, mình sẽ tiếp thu được ít hay nhiều, cho nên mình không tiếp thu được cái gì hết, tại vì mình lo tiền bạc. Hiểu không? Tại như vậy. Mà khi mà như vậy đó ngược lại, trong lúc người ta đang hầu tập trung niệm Phật thì mình không lo niệm Phật, mình dây qua nói chuyện, phải không? Được đời không? Người ta đang ngồi niệm Phật mình dây qua nói chuyện, đó là đi nghịch lại, đó sai. Cho nên đó là chúng ta phải lưu ý. Thì đó là vấn đề thứ hai, nhất tâm vãng sanh là suốt đời niệm Phật. Khi lâm chung chúng ta sẽ nhất niệm và vãng sanh. Thì như Phật tử chúng ta hôm nay mà tu được như vậy á, hàng ngày mà đi đứng nằm ngồi chúng ta ghi nhớ trong tâm mình hoài, là cái ý thức mình lúc nào cũng cố giữ ghi nhớ được câu niệm Phật và đừng cho nó sao lãng. Nếu mà lỡ sao lãng đi mình kéo nó trở về liền, đó chứ thành nó quen đi. Đó, đó là được nhất tâm. Có thể nhất tâm trong khoảng thời gian ngắn, 5 phút, 10 phút, 20 phút, thậm chí cái mấy tiếng đồng hồ, à, rồi nó sao lãng đi khoảng 15 phút gì như gì đó, khi chúng ta trở lại, chúng ta là bình thường trở lại. Đó là tại vì chúng ta bị cảnh nó chi phối, cho nên chúng ta không làm chủ được. Nhưng rồi dần dần sau này mình quen đi, là như vậy. Cho nên mà tới khi niệm Phật nó quen rồi á, thì đã qua tiến trình thứ ba mà chút nữa sư sẽ nói đó là gì? Là vô niệm, là không niệm mà tự đem. Bây giờ nói vấn đề thứ hai trở lại là nhất tâm vãng sanh, là người này bình thường là nhất tâm bất loạn lúc sanh tiền, hay là nhất tâm niệm Phật lúc sanh tiền, hay là gần như nhất tâm bất loạn lúc sanh tiền. Lâm chung họ nhất tâm niệm Phật mà vãng sanh. Thì đại sư tin tưởng rằng đạo tràng niệm Phật của chúng ta mà tự tu niệm Phật rất là nhiều và lâu rồi, sư dạy cũng quá nhiều rồi, các giảng sư chuyên dạy mình nữa thì tự cũng chuyên tu nữa, thì tin chắc rằng lâm chung Phật tử chúng ta sẽ gì? Tự nhất tâm niệm Phật mà ra đi, được không? Bảo đảm không? Ta bảo đảm nó mạnh lên chứ, ta nó yếu xìu à? À, mà tới còn hơi mà nói yếu xìu à, tới chừng lâm chung mà kêu mà niệm Phật thì không có nổi nè. À, như vậy cho nên là chúng ta phải gì? Là phải bảo đảm chắc chắn là chúng ta giảm sanh. À, mình có tin như vậy, cố gắng nỗ lực hết mình trong cái đề tu niệm Phật, và do đó điều kiện nhân duyên này nó sẽ đưa chúng ta đến thành công lớn lúc mà chúng ta sắp từ giả khỏi đời, là chúng ta không bị trước đó loạn mà chúng ta lại đi thẳng luôn. À, thấy sắp sửa ra đi rồi là chúng ta bắt đầu niệm Phật rồi, liệu liên tục đến giờ phút cuối cùng chúng ta ra đi lặng lẽ, phải không? Đó là thoải mái không? Biết rõ đường đi rồi đi tà hậu tới. Không biết rõ đường đi sẽ quần lộn đường này lộn đường kia, rồi cuối cùng là hỏi hai bà chặn đó, giờ kia tới rồi chủ đường cách năm thước mà không thấy nữa chứ. À, giờ ta ra tới rồi thấy sao? Giờ ta tới cổng trời, tới rồi tay bây giờ hỏi là chót ra mới được đó, thấy không? Thì cho nên mà tự đang cố gắng ở điểm này. Vấn đề cái người bạn sanh thứ hai là nhất tâm vãng sanh, thì mong rằng Phật tử đạo tràng của chúng ta tương lai sẽ thành tựu được vấn đề này an toàn, là nhất tâm vãng sanh. Giới hạn người này Dù cho sư đến khai thị hộ niệm kịp thì càng tốt càng vui. Nghe Phật tử mà nó có sư phụ tới là mừng dữ lắm, phải không? Tại vì thầy mình tới mà, mỗi Phật tử có sư phụ riêng của mình, hay là vị thầy mình thích nhất. Cho nên mà vị thầy mình thích nhất mà tới giờ phút mình ra đi là mừng không? Mừng dữ lắm, đem một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Nó sẽ là gì? Sẽ bảo vệ và an toàn mà vượt qua cái dòng nghiệp lực lúc năm chung. Đó như vậy đó. Cho nên mà cái Phật tử mà lúc đó mà nghe là nghe nó tiếng sư tới rồi, nó sư phụ tới rồi nè, mừng không? Mừng liền. Bao nhiêu cái sự lạ buồn loạn bây giờ nó mất đi, và bắt đầu là mừng rỡ và nghe lời sư nói vài câu rồi là buông xả tức khắc và vãng sanh như vui chơi, phải không? Vui chơi cái đạo tràng niệm Phật mình gọi là sư là cho cũng cái danh hiệu là gì? Là tinh tấn đệ nhất của hàng tự nữ, tức là nhập thất là tới 6 tháng. Nhập thất mà tu cái phước báo cái độ mà che giấu cái bệnh mà đến nỗi bác sĩ không thấy, gần chết đó là tử đó, đi ra nhà hoàng nhà thương đó. Rồi bây giờ bác sĩ mới nói rằng cái tôi là người là trị bệnh rất là lâu năm và tôi chưa thấy bà nào mà bệnh như bà này. Tại vì sao? Một cái phổi đã lép xẹp rồi, phải không? Còn cái phổi á là gì? Ung thư thời kỳ 3 mà bà vẫn bình thường, bà thử không? Vẫn bình thường, lên nhập thất ở trên lầu 2 gió thổi vậy rồi lâu kẹt kẹt sổ mũi ho hen vậy thôi, chứ không có gì cả, không học máu không ho hen vậy thôi, phải không? Tử như vậy. Nhưng mà giờ chót rồi bệnh ra đi chở qua nhà thương rồi sĩ khám ra rồi là không im rồi từ chối rồi bắt đầu đến khe rồi là ngay buổi ăn cơm trưa nè đó thì là chính cái điện qua để cho hay là nó bọn mẹ con vậy đó sao giờ bụng chở về điện đi chúng sẽ bụng xuống vừa ăn cơm xong mới xuống vừa tới cái căn hộ của bà đây chỉnh điện tới rồi đó là hỏi cái gì vậy mà khóc má con chết rồi vậy thì xe vừa chở vừa tới nhà chở vừa tới nhà mới tắt thở còn bên kia gì thì chưa. Nhưng mà vừa ở nhà là tắt thở kêu băng ca thì sư niệm thầm niệm tâm của nhóm Phật tử đi xuống dưới đó là còn để nằm dưới gạch đó là băng ca còn để dưới gạch phải không? Miệng hả ra như vậy nè, mắt còn mở phần nửa là tỉnh chưa chịu nhắc. Tại vì giờ sư, tại vì chú chân tiền của là sư phụ tới con mới đi, phụ không tới con không đi chắc không chắc như vậy. Cho nên sư đến sư khai thị cho tổ, khi mà đưa lên cái điêu văn xong rồi thầy đò giống nhau lại trong gia đình, sư mới nói cho cụ nghe. Rồi xong rồi cụ từ từ nhắm mắt, kêu nhắm mắt là nhắm mắt, kêu ngậm miệng là ngậm miệng, rồi là tướng hảo là điện lên rồi là đi an toàn, thấy không? Ta phải chờ sư không? Chờ mà như cũng vậy, chờ sư quá đó, tính ngọt ở tại sân banh á, lúc con quỷ một giò mà nhập vô sư cứu gỡ ra là tại sao quăng là thử, rồi sau này giờ chót như vậy, ngay buổi cơm trưa giống cụ chơi nữa, con gái này vô nó vô phụ ơi, mẹ con hấp hối rồi, mắt hai là gì hai đó, là cụ Thuần đó. Nó thỉnh sư phụ vô để con khai thị cho má con. Nó bữa nay ngày tu rồi, về nói với má con. Nó nói nếu má con giỏi á, sư phụ đem má ngày tu rồi tới 5-6 giờ phụ mới đi được. Má con giỏi thì chờ sư phụ tới 6 giờ. Còn không giỏi thì đâu đi đi. Sư được tánh hay nói giỡn cái đệ tử như vậy đó. Nhưng mà nó thiệt giỡn mà thiệt không nha. Thiệt cái gì nó y vậy. Nó y vậy rồi là bạn nó nhắm mắt lại luôn. Ai hỏi giọng nói cho. Rồi tự tinh sát ngọc quang của nó thường thường đi theo sư không à. Vì đạo đàng ngọc quang tới bây giờ là do sư đào tạo tới bây giờ. Chứ ngọc quang sư đâu có niệm Phật, thức sĩ đâu có niệm Phật, không có tụng kinh á. Tụng kinh là do là sư minh bài trước. Rồi sau này tụng pháp qua là do sư tinh. Còn đạo đàng niệm Phật là của sư tồn tại tới bây giờ đó. Là đạo đàng niệm Phật và đi hộ niệm á là của sư tới bây giờ đó. Rồi lúc đó theo sư không à. Chứ bỗng nhiên bữa đó là không chờ sư đi, là đi trước là kéo quân là đánh rần tính làm tính là kỳ này lấy công mà cho nổi, ai ngờ đâu lại niệm mấy cái nhắm mắt hoài. Rồi sư vừa tới là trước 5 phút giờ thấy sám hối, trời đất ơi giờ này mà sám hối nổi người ta hấp hối người sám hối không biết gì trơn cái trời, rồi cho lỡ để sám hối sư vỡ ra vài tiếng nữa sao chờ sư đi mà bữa nay đi sớm hơn sư vậy rồi sư nói vậy thôi cái bỏ gì hết trơn, không còn người nào lại đoạn trường không vậy trơn, còn một thiện pháp có để sư hơn. Rồi thôi nhưng cũng được thành vấn đề rồi sư mới là lễ Phật, sư cầu sư Phật gia hộ. Xong rồi lại nói chuyện với Tính Ngọc á, nói nghe chưa sư phụ tới nè, chào phụ phải không. Rồi mở mắt ra liền, chỉ niệm mà có 7 tiếng thôi mà tử, nó đi luôn 7 tiếng là nó đi luôn, phải không? Rồi nhá Ngọc Quang tức, trời ơi mình tụng kinh muốn chết có tiếng hộn đi. Ổng vô nó có 7 câu đi nhân viên, cái lẽ là mà muốn mà được đó, mà số đông người mà thành công mà phải lấy tường mà không được, mà cái duyên thì cái đức độ của người đến với cái người lạ là sắp ra đi, mình hiểu không? Chỗ đó coi như bây giờ không có thầy những Phật tử mà là người chuyên tu, mình đến mình hộ niệm cho người ta, mình góp ý cho người ta nghe được, cho mình niệm Phật, người ta dẫn đi được, phải không? Tại vì mình là Phật tử chân tu, cho nên mình nói chuyện nó có tác động đến là người sắp ra đi trong lúc mà buồn loạn tâm đó. Như vậy thôi thì cái đề thứ hai chúng ta tạm thông qua là Phật tử khi lâm chung được là tự niệm Phật vãng sanh, đó là nhất tâm vãng sanh. Mong rằng tương lai Phật tử chúng ta sẽ được như thế này đó. Như vậy thứ ba là vô ký vãng sanh. Vô ký vãng sanh tức là gì? Ký tức là ghi nhận, vô là không còn ghi nhận. Không ghi nhận là gì? Là không còn ghi nhận ở nơi ý thức của chúng ta, đó là cái sự gì? Cố thì đè nén, cố là chèn ép, cố là gì? Là ghi nhớ ở nơi ý tưởng của chúng ta, ý niệm của chúng ta. Như nãy là nhất tâm niệm Phật là còn ở trong ý niệm. Đi đâu làm gì phải nhớ niệm Phật, phải không? Là gọi là gì? Là mình vẫn còn ghi vào bằng tư tưởng, cố ý để mà nhớ. Tại như vậy là tập trung để mà nhớ, để mà niệm rõ và biết rõ mình đang niệm Phật đây. Như vậy thì đó là còn đang tập trung bằng ý, hiểu rõ chưa? Khi tập trung ý như vậy á thì ý khác nó không xen vào, tham tham sân si phiền não hay là cái gì tự nhiên nó mất tiêu à, chỉ còn có niệm Phật không mà thôi, phải không? Đó là lớn mạnh người tập trung bằng ý niệm Phật đó, là những ý vọng khác tự nhiên nó biến mất. Như nãy giờ xin nói nãy giờ đó, mình tự nghe sợ hết hồn dần suy hoài, không ai dám ngó đầu hết, phải không? Đó tại vì nghe hiểu thấu rồi, mà nhìn sư để mà nghe, để mà thấu đạt. Còn ai có ai lần chuỗi rồi leo tay vô rồi, ví dụ nghe à, không dám lần nữa, phải không? Đó, cho nên đó là nhờ tập trung niệm Phật, cho nên những cái gì tạp niệm kia tự nhiên nó biến mất. Cho nên sư thường nói, mà tự nghe cái định lý Phật dạy rằng không bao giờ có hai tư tưởng đi đâu cùng một lúc, sẽ có tưởng này tức thời, không có tưởng kia. Đó, thì đây là một công thức để chúng ta thấy rất là đơn giản nhưng mà rất là kỳ diệu, cho người tu chúng ta biết ứng dụng. Thể mình tập trung vào trong chánh niệm thì tà niệm tự nhiên mất à, thể mình tập trung vào trong niệm Phật thì tự nhiên cái những niệm khác thì nó biết mất thôi, đơn giản, chứ không có gì đáng ngại. Phật tử đâu cần đọc bài kinh đi dài chi là cả, như là phẩm pháp qua 28 phẩm Phật tử tụng một ngày trời mới xong, từ sáng tới tối là mới xong bộ qua. Ngày xưa sư phát nguyện tụng qua một ngày một bộ qua, đến hồi lúc mà mới tu ở chùa Đức Phước sáng là tới từng buổi chiều 4:30 chiều á là sư đó tôi là tụng xong một qua rồi, để 5 giờ đi công phu có như vậy đó. Là sáng đông là ăn cháo đồ xong là sách pháp qua lên tụng mình rồi, tới trưa ăn cơm rồi ngủ trưa, làm hai một tới chiều là xong bộ qua. Hát nguyện tụ vậy, tu vậy đó, tự tụng nói không, nhờ vậy có phước, tại vì đó mà ham phước, tôi tụng pháp qua có phước dữ lắm. Vì đó có ông sư Chí Tịnh là cư sĩ ông gì đó, ông nghỉ ngơi hoài à, ông tụng pháp qua thôi nghe đã vào tay luôn. Bây giờ bạn tụng quá quen rồi, tỉnh còn kim cang ông tụng lòng luôn đó. Như vậy đó, một ngày ông tụng bộ pháp qua và mấy biến kim cang, thấy không? Giỏi ghê chưa? Thì ham quá trời ham, thì thích quá thích, và nghe nói pháp qua phước báo dữ lắm, cho nên là thích tụng pháp qua đó. Nhờ pháp qua mà có phước à, rồi chính từ chỗ này chúng ta lại có phước, đúng vậy không? Mà nguyên bộ kinh nó dài quá, bây giờ lớn rồi học hành rồi hiểu biết rồi, bạn tính thay vì một ngày mình tụng pháp qua như vậy là có một bộ rồi, một ngày mình phải biết bao nhiêu câu không, biết nhiều câu không, nhưng mà tụng pháp qua mà có phước thôi chứ có giải thoát được đâu, phải không? Như mình tốt ngày mà niệm Phật như vậy đó, đưa chúng ta đến thành công giải thoát, thì nhất tâm bất loạn và đưa chúng ta đến gì, cái là vô niệm là niệm Phật. Từ nhất tâm bất loạn nó thuần rồi, bây giờ chúng ta không còn tác ý để niệm nữa, không còn cố ý niệm nữa, bây giờ tự nhiên là ai nữ tâm chúng ta tự nó là gì, tự nó trồi lên và nó niệm cho chúng ta nghe. Tại vì trong chúng ta, con người chúng ta có 8 thức tất cả, phải không? 6 thức mà chúng ta thường nghe nhận nhất đó là gì? Là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, phải không? Là lục thức đó, phải không? 6 căn tiếp xúc 6 trần sẽ ra lục thức điên đảo. 6 căn là 6 là mắt ta, lưỡi ý chúng ta mở cửa sổ ra để tiếp 6 trần đem vào, phải không? Sát tinh hương vị xuất phát đem vào đó để mà tạo ra cái là gì, cái nhận thức, những cái là cố chấp, những cái là thương và cái ghét, bởi vì cái sự nhận thức đó là 6 thức ở trong tâm của chúng ta đó. Cho nên là chúng ta bị loạn tâm là phiền não tham sân là như vậy đó, là tạo nghiệp là như vậy đó. Bây giờ khi mà chúng ta đã là gương tâm lại rồi, loại trừ được là 18 thằng giặc này rồi, thì sẽ giảng cái đầu đó, 6 căn 6 thức 6 trần nhờ nhất tâm niệm Phật, và loại trừ nó đi gom vào nhất tâm niệm Phật thì chỉ còn niệm Phật không mà thôi. do niệm Phật thuần nó quen đi, nó quen thì tạo thành cái gì, tự tại niệm Phật, không còn cố ý niệm Phật nữa đó. Mà tự bây giờ chạy xe tự tại rồi, tự đâu còn là thấy khó khăn gì đó, phải không? Lên xe là giọt không mà lạng lách nữa chứ, tại vì tao giỏi quá rồi. Hồi mới chạy xong là cứ kề muốn chết, lưng nghi đơ đó mà, thấy không? Đó như vậy đó. Nhưng mà giờ quen thì cũng như vậy, khi người niệm Phật đến giai đoạn nhất tâm bất loạn thì vượt qua nhất tâm bất loạn, đạt được là vô niệm niệm Phật. Vô niệm niệm Phật nghĩa là gì? Vô là không, niệm là ghi nhớ, là niệm Nam Mô A Di Đà là Phật đó. Vô niệm là không còn ghi nhớ Nam Mô A Di Đà Phật bằng gì? Bằng ý thức, bằng tập trung nữa. Thấy chưa? Mà bây giờ nó tự tại là từ gì? Cái tâm A là cái thức của chúng ta, là thức thứ 8. Thức thứ 8 đây gọi là tàn thức à, hay tàn là gọi là tàn thức, là thức thứ 8 à. Trên từ A là gia là trên từ của phản ngữ, nhưng mà chúng ta dùng thức đó là tàn là chứa, chữ tàn là chữ hát à, chữ việt là chữ chứa đựng, và nơi là chứa đựng. Cái còn cái thức thứ 7 là thức chấp ngã. Cái thức ngu si này nghĩa là sáu thứ kia nó có cái gì, thằng thứ 7 này nó truyền qua đưa vô trong cái chỗ chứa này thôi, không cần phân biệt gì hết. Nhưng mà thử mà giữ kho mà giữ một cái người giữ kho ngu đó, ai đưa cũng đưa vô, ai đưa cũng đưa vô chứ, đưa đồ chỉ tốt đưa vô, đưa lựu đạn đưa vô đó, đưa chất nổ đưa vô. Như vậy mà ta dựng nổ cái tung một cái rồi sao mà thử cả cái kho chứa cháy trời. Tại vậy người giữ kho không kinh nghiệm, không kỹ lưỡng khi mà móc đồ gì đem vào kho, phải không? Tự hiểu không? Có như vậy đó, như nhà cũng vậy, mình mời người mà không đàng hoàng nhiều nhà là tự hại đó, phải không? Có như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, một người mà đạt được vô niệm niệm Phật, là người này đạt được là cái sức mạnh của vấn đề là tự tại niệm Phật, là không cần chú ý tập trung niệm Phật nữa, bằng tư tưởng nữa, bằng ghi nhớ nữa. Bây giờ có sức tự tại niệm Phật tự nhiên nó hiện lên. Là từ trong cái tâm ai về lúc ta của chúng ta là cái tâm thứ 8, cái ý thức thứ 8 á, tự nhiên nó hiện hành lên à, nó xuyên qua cái phần mà mặt na, nó đưa lên ý thức để cho mình nghe, mình biết là mình đang niệm Phật, là nghe rõ à, thế giới nó như vậy đó. Tại vì tất cả hồn nhân dụng tử niệm Phật chúng ta nó rơi vào trong a cái tâm, nó thành một cái lạ một giống. Từ nhân dụng tử là một giống à, chủng tử là một giống, là tiếng âm hát ta còn nói tiếng Việt là hột giống. Nam Mô A Di Đà Phật, một câu niệm Phật là gì? Là cái nhân chủng tử gọi là hột giống, phải không? Rơi vào trong cái đáy tâm của chúng ta là a là do thức tâm, a là cái tâm chưa nhớ đó. Giờ niệm hoài niệm liên tục, nó vô hoài rồi sao? Vô hoài nó sao? Nó đầy nó cạn, tiểu nó nhớ như vậy đó. Còn nó chưa đầy là gì? Nó chưa đầy chứ sao? Nó chưa tràn, nghĩa là nó chưa đầy. Nó tràn nghĩa là gì? Là nó quá nhiều, nó dư rồi, phải không? Tại Phật tử còn mà niệm bằng ý thức tâm này á, là gì? Là nó chưa đầy. Nó chưa đầy, cho nên khi nào mình muốn niệm nó mới niệm, không muốn niệm mình ngưng, phải không? Nó đơn giản là thế. Còn bây giờ Phật tử niệm nó đầy rồi, nó tràn luôn nữa, thì Phật tử khỏi cần niệm nữa, tự nhiên nó hiện lên. Hiểu không? Nó tác động ý thức mình là mình nghe biết rõ mình đang niệm Phật, lắng nghe biết rõ mình đang niệm Phật. Là ai niệm giống vậy? Mình niệm à, nên gọi là gì? Là tánh niệm. Hiểu chưa? Mà tánh niệm là gì? Gọi là gì? Là không niệm mà tự niệm. Mình không cần cố ý tập trung niệm, mà đây là tự nó niệm lên cho mình nghe. Ồ, hiểu rõ không? Vậy thì đây gọi là không niệm tự niệm. Hay cái danh từ người ta dùng ra chữ âm hán nghe cho nó quay, là bất niệm tự niệm. Có gì đâu, bất là không, niệm là niệm, tự tự là chính mình, niệm là nhớ, phải không? Vậy thôi, dù chỉ âm hát cho nó quay vậy thôi. Tôi cuốn sách của ông đang viết và ông gửi Việt Nam đó, mà Phật tử bên Mỹ mà yêu cầu siêu việt, mà ông nói chính là phải nhờ siêu việt nữa chứ, nhờ xin ký tên giới thiệu nữa, vì cái ảnh hưởng cái uy tín của sư à. Thì ông ở cái chùa Đinh Sơn ở bên Mỹ Quốc á, mà sư đọc qua cuốn sách ra rồi chưa, thấy cái tựa là có gì đâu, lặp lại lời nói người khác, lơm nhớp lại để mà viết thành quyển sách, thì ký tên là mình. Đơn giản thế thôi. Ông này mới tu đấy à, nói vậy đó. Là sư đâu có ký tên giới thiệu, giờ phải đi qua người khác ở thành phố giới thiệu mới ấn ra, ấn thành ra để có người lớn giới thiệu thì quyển sách mình có giá trị. Hiểu đó chứ, lúc đầu là nhờ quý tín sư để cho có giá trị, mà sư không có nhận sức vô làm chuyện này đó. Là cái quyển bất niệm tự niệm à, là thành tựu giảng sanh đó. à, quyết định nhân sanh là như vậy, là của ông gì đâu quên đó, ở bên Mỹ đó. À, thế vậy thì cái chỗ bắt niệm từ niệm này có nghĩa là gì? Là không niệm tự niệm, mà gọi danh từ thường có nghĩa là vô niệm niệm Phật. À, vô, vô là không, niệm là ức chế cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là không ức chế cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hiểu chưa? À, Phật tử lần chuỗi ức chế không, mình cố gắng không? Có, tại vì đang có tăng càng lần chuỗi theo mà từng hộp sắp có được, phải không? Phật tử đang niệm theo thở từng câu ức chế không? Có, tại đang theo dõi từng hơi thở mà là không lệch, từng bước chân đi, từng câu đếm đàng hoàng rõ ràng. Thế vậy thì mình đang niệm từng câu ghi nhận rõ là đang ức chế, là đang cố gắng, phải không? Nhưng cái giai đoạn này đó là vậy, mình không ức chế, mình không cố gắng, mà cái niệm trong tâm mình tự nó hiện lên, trong này nó hiện lên hoài. Mình không niệm nó cũng tự niệm, mình chỉ cần lắng nghe thôi. Đó, đây là tự tại niệm Phật, đây là tánh niệm Phật, hiểu rồi chưa? Là bây giờ gọi danh từ đây là vô ký niệm Phật. Vô ký là không còn ghi nhớ, mà tự tánh nó niệm, tự tánh nó niệm. Mà khi người mà đạt được cái gì rồi á, là cái màn cái thức bên ngoài đối với mình là không còn giá trị nữa. Ta phải như vậy đó. Cho nên á, khi mà sư á đang nói chuyện Phật tử nghe, đang thuyết pháp Phật tử đây, miệng sư nói thì vận dụng bằng cái tư tưởng để mà diễn đạt ý nghĩa pháp mà lý này, diễn đạt thế này, diễn đạt qua cái ý nghĩa khác. À, nhưng sư vẫn còn vẫn biết là từ rằng nghe sư đang Phật đó, sư vẫn biết và sư đã nghe rõ sư đang niệm Phật, đó là tánh niệm Phật trong sư lúc nào nó cũng co hết, cũng co hết. Phật tử mà tu thời gian đầu cũng ai cũng như ai, cũng chay thôi, đơn giản thế thôi. Vậy thì một ngày nào đó Phật tử sẽ thành tựu được cái chỗ này, dù cho Phật tử nằm chơi con đá banh trên tivi, phải không? Nhưng Phật tử vẫn nghe mà đang niệm Phật, à, vẫn nghe mà đang niệm Phật. Nhưng mà ý thức mình đang nhìn có đá banh trên tivi, Phật tử mình nhìn cái cảnh trời mà ngắm kiển xem hoa, nhưng mà trong lòng chúng ta đang là gì? Đang cào cào từng câu niệm Phật, thấy không? Thì đó là tự tại rồi. Cho nên ngay chỗ này các thiền sư thường nói câu rằng là bữa củi gánh nước đều là đạo. Thế không? Bữa củi gánh nước là đạo, bữa củi làm lại là ngồi xếp bằng lại cái già lại nhắm mắt niệm gì mới là tu sao? Bữa củi không tu à, gánh nước không tu sao? Tự tại nó như vậy đó. Cho nên con ông Phật tử rồi xuất gia với sư ở trong chùa Canh Hưng, ở trong cả dứa ông thích sư lắm, tại vì sư thì giảng chuyên tu niệm Phật. Rồi ban đầu thì ông lại cái chùa của ông thầy Kim Thinh, thầy Đại Đức Thượng Tọa Thiện Ngữ á, để xin xuất gia. Thì Thiện Ngữ làm xuất gia thì phải như vậy, mới vô phải vậy vậy như quỷ trí vậy nè, nó làm công quả đồ này kia nọ, tối ngày không ở không rồi phải học kinh, rồi phải tâu tụng kinh mấy thời khóa này kia nọ. Nó nói như vậy có thời gian rảnh đâu mà tu thầy đi xuất gia mà đạt cái đời với ông thầy mình, thì xuất gia vậy đó, để có rảnh thời gian đâu mà tu thầy. À, con ở ngoài cũng cực khổ muốn chết, con không có thời gian rảnh, con có vô chùa con tu được mấy ngày con mừng thấy mồ. Bây giờ con muốn xuất gia đâu, ở không con tu cho con mau đắc đạo, mình đi vô tu mà làm hoài sao mà tu. Ông nói vậy ông không làm sao thành ông sư được, ông muốn thành ông sư là ông phải là làm thời gian dài thành ông sư được, chứ mới vô đỡ không không sao được. Nó nói vậy là thôi con không đi tu kiểu này là mất thời gian công phu quá. Rồi giờ điện ra hỏi xin xuất gia với sư. À, rồi nó kể lại sư nghe được tình vậy đó, nó không có ông nó trụ trì nó phải, tại vì ông muốn làm cha phải làm con trước cái đã chứ, ta chưa làm con rồi làm cha, nó có làm ông nội phải làm cha, phải không? Là phải qua tiến trình là mới là công quả, công quả thời gian mới cho nó đi làm sa di, là phụng sự thờ thầy chu đáo là thời gian nó thọ tiền theo nhé, nó tiền theo nó phải ráng con còn thờ thầy nữa, còn lo công chuyện nữa. Rồi thời gian nữa mình làm trụ trì là mình sống riêng cũng tư gì lớn rồi đó, mà tự nhiên cũng sống làm sao mình sống mới tự nhiên được. À, như vậy thành ra là nó như vậy thì con thấy xuất gia mình thấy bận rộn quá. Nhưng mà bận rộn bây giờ mà tương lai lại mình không bận rộn, mình tương lai mình có lợi thế phải làm ông sư được. À, bây giờ không chịu xuất gia sao làm sư đây, thì tối ngày nhà cô làm ông thôi, ông gì ông già chứ có làm ông sư được đâu. Nhưng mà xuất gia chút xíu vô chùa cạo đầu thành ông sư nhỏ rồi, tại vì vị trí là đồng sư rồi, sư nhỏ rồi, sư con với sư rồi, tại mốt rồi sẽ thành sư cha, và đồng sư bây giờ thành sư ông rồi, thì phải qua tiếng rồi bốn mấy năm trời mới được gọi sư ông, và chứ nó mới đẻ ra rồi là sư ông liền à, làm như lão tử sinh ra là có râu dài, đó là như vậy. Cho nên bây giờ ông kia ông không chịu xuất gia, nên xuất gia về rồi ta thấy tôi lớn tuổi rồi xuất gia mà không làm không quả đều đủ mà chết bất tử rồi làm sao đó là đau là không xuất gia thôi ở nhà tu những thời khóa ở chùa thì thôi xong.
Người ta nói như vậy đó,
cho nên cái chí hướng của người khổ khác đã như vậy, cho nên cuối cùng rồi đó là vấn đề của chúng ta là muốn được thành tựu cái tự tại niệm Phật này thì đòi hỏi chúng ta phải có cái sự ý thức niệm Phật một cách là gì thành công, phải không? Đó là gương tâm nhất tâm, rồi thời gian nó thuần tự nó là vô niệm. Còn bây giờ mới mà đòi vô niệm thì sao được? Có một tử từ Mỹ mà phone về sư hỏi rằng sư phụ ơi, nghe phụ giảng hay quá, con muốn niệm Phật thì sao cho mau được cái sư phụ vậy? Phụ nói dạy trong đó nhất là bài quyết định nhân sanh nó quá hay đi. Thôi như vậy, hỏi chứ giờ con muốn mà tu cho được mà nhất tâm bất loạn như vậy đó thì con phải làm sao? Con muốn tu cho gấp cho mau, hỏi con tu bao lâu rồi? Nó dạy con mới tu là 6 tháng à. Trời đất ơi. Bởi 6 tháng mà đồng nhất tâm bất loạn. Người ta cả đời mà chết mà còn loạn kìa. Còn cái 6 tháng mà không đòi gì lẽ dữ vậy? À phải từ từ con ơi. Ở nay con nhiêu tuổi? Dạ con 4 mấy tuổi rồi. Như vậy 4 mấy tuổi mẹ ba con nuôi 4 mấy năm mới được vậy. Nó mới đẻ ra được 4 mấy tuổi được không? Nó cứng hết. Tôi thấy không? Nó như vậy đó. Thì giống như mà câu chuyện Bách Vụ mà sư giảng kể cho ta nghe đó. Mình cái đứa bé đói bụng ra chợ một bánh bao ăn. Nó ăn tới 7 cái rồi. Nó mua no mà chưa no. Nó mua cái thứ 8 mà. Xong rồi nửa cái nó chào cái họng. Còn nửa cái nha không vô. Nó tức. Nên biết mà nửa cái này mà nó no rồi mình ăn nửa cái sau cùng mình đừng mua 7 cái trước ăn chi. Được thấy không? Vậy thì nó ngu hay nó khôn? Ngu thấy bà cũng chôn. Phải không? À, tại vì cái 7 chữ nó mới no. Phải không? Là giờ rồi gối đầu từ cái 7, cái 6, cái 5, cái 4, cái 3 và cái đầu tiên cái 1. Cái 1 lót dạ một lần nó nấm đầy. Tự ăn cơm nó vô ngọt cái no liền. Có khi nào vậy không? Từ 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 từ. Không có no bụng. Nó như vậy. Là cái gì cũng như vậy, đừng đòi hỏi quá sớm. Khi mà chúng ta làm việc mà chưa có đúng mức, làm sao mà đòi hỏi được thành công với mình đó. Cho nên cái gì phải từ từ và cố gắng, chúng ta sẽ thành công đó. Đường đạo đức bước đi từ đất, điều đó không? Đó là như vậy. Cho nên về thứ ba, vô ký giảng sanh là niệm thuần. Đến vô niệm, niệm Phật là không niệm tự niệm. Cuối đời tự tại niệm Phật và giảng sanh. Dù chết bất cứ hình thức nào, dù chết bất cứ hình thức nào. Thấy không? Vậy thì Phật tử mà đạt được vô niệm Phật rồi á, lâm chung Phật tử tự tại niệm Phật giảng sanh. Khỏi cần hộ niệm. Chứ mình đã tự tánh niệm rồi, đâu có cần ai hộ niệm mình nữa. Điều đó chứ. Có như vậy đó. Tại vì mình tự tánh niệm Phật rồi, lúc nào cũng sáng tâm mình niệm Phật, là rõ có niệm Phật trong lòng mình rồi, thì không có nghiệp cảm nào mà hiện ra cho mình được hết. Để cho chỉ có niệm Phật không mà thôi. Và nó thuần, nó như vậy đó. Sức mạnh của người thuần niệm Phật làm cho tất cả cái nghiệp kia nó bị dừng lại hết, thì nó không giờ lóe lên dù chút xíu. Cho nên Phật tử chết bất cứ hoàn cảnh nào Phật tử cũng được giảng sanh hết. Nghe rõ không? Vì chết là cái nghiệp của mình. Vì chết là mỗi người chết cái nghiệp khác nhau Phật tử. Người bị đâm chết, chém chết hay là tự nhiên nó chết, hay là bị xe đụng chết, hay là bị bom nổ chết, vân vân. Cái nghiệp. Nhưng mà khi người ta đã tu trước được vậy rồi thì dù chết bất cứ cách nào người ta cũng giảng sanh thôi. Phải hiểu rõ chưa? À, như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta đạt được cái này rồi, chúng ta dính được cái đường tu chúng ta bảo đảm an toàn. Cho nên chúng ta tự tại sau này khi mình chết giờ cũng đừng có sợ, đừng có run sợ cái chết. Mình sẵn sàng mà đón nhận, mình chấp nhận cái chết mà chúng ta cảm thấy rất là tự nhiên. À, phải không? Vì mình đã gì? Đã được vô niệm, niệm Phật là vô ký niệm Phật rồi, hiểu không? Đó là như vậy đó. À, như vậy thì đó là thứ ba, Phật tử thành tựu được không? Được. Nhưng mà chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ thành công được cái thứ ba này. Thì lâm chung dù sư phụ có đến hộ niệm hay không hộ niệm, Phật tử vẫn là gì? Vẫn tự tại niệm Phật và bán sắc. Đó là như vậy. Đề thứ tư, điểm đề lớn nè, là ngộ tánh giảng sanh. Là ngộ tánh giảng sanh. Ngộ tánh giảng sanh đây là người đắc đạo hiện tiền. Chứ ngộ tánh là gì? Là ngộ được cái chân tánh của mình. Cái bản tánh, cái gốc tánh của mình là gì? Là Phật. À, mà Phật là gì? Là không. Là chơi không. Đây là cái bản tâm, cái bản tánh của Phật ở trong mỗi một con người chúng ta đều sẵn có hết. Nhưng như bằng cố chấp vô minh nó che mờ từ xưa nay, cho nên bây giờ mình bị loạn tâm cuồng trí, vọng tưởng điên đảo, tham sân si tạo nghiệp là do nó về lớp bên ngoài đó. Ta nhận giả làm chân á, ta mà quên Phật tánh bên trong của chính mình. Đó là cái lầm của chúng ta từ xưa nay. Cho nên bây giờ mình nghe Phật học rồi đâu mới hiểu được. Tại vì là bắt đầu mình quán. Mình quán, mình tu, mình cố, mình đào, mình xới, mình bơi, mình móc, mình gọt, mình đẻo. Lần lần cái nghiệp phiền não kia nó mòn từ đi. Thì cuối cùng sao mà tử? nó là bung vỡ ra, là phân tánh mình ở bên trong nhờ đó là sáng ra liền, là nhờ sức mạnh chúng ta từ ngoài đi vào, là từ ý thức của chúng ta tập trung niệm thì câu niệm Phật là mạnh mẽ từ đi vào trong tâm của chúng ta, cho nên gọt vũa lần lần cái tâm phiền não là tự nhiên nó biến mất. Rồi cuối cùng là chúng ta được định, thì chúng ta đạt điều gì? Là chúng ta đạt là được minh tâm, chúng ta là ngộ tánh Phật A Di Đà. Cho nên là sư được nói cái câu tử mà chúng ta thường mà công phu, mỗi thời công phu chúng ta thường đã nói câu này, ta là năng lễ sợ lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, phải không? Năng lễ, năng là mình chỉ cho chúng ta nè, là người mà đang là đang hành trì lễ Đức Phật. Như bây giờ sáng thầy đoàn đến lãnh lễ Đức Phật A Di Đà, thấy không? Là năng lễ. Sở là đối tượng, đối tượng mình lễ đó là Đức Phật A Di, như là tượng Phật A Di Đà, là ba Đức Phật A Di Đà. Đây là chúng ta ở dưới chỗ như phần cũ, phải không? Tính cao như Phật ở sau lưng sư phụ đây, trước mặt Phật tử đó, phải không? Là Phật, phải không? Mình đánh lễ Phật nào cũng vậy cả thôi, phải không? Nhưng cái câu này tổ dạy chúng ta thì rất rõ ràng, là gì? Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là người lễ, phải không? Tánh dốt không tịch. Sở lễ là đấu tưởng lễ, đó là Phật, là tượng Phật, hình dáng Phật, bất cứ Phật gì đều tánh dốt không tịch. Không tịch là gì? Là vắng lặng, hiểu không? Vắng lặng mà thanh tịnh đó. Vậy thì cái người lễ tánh vắng lặng mà thanh tịnh, thì dạng đấu tượng năng lễ tánh vắng lặng mà thanh tịnh, thì hai cái này nó gặp nhau, nó hợp nhau thành một, là hậu nhất thành tốt, nó không còn chia rẽ nữa. Mà chia rẽ là tại vì nó còn phân biệt, năng sở còn phân biệt, cho nên chúng ta lại Phật hoài hầu đổ một luôn, sụp mà chè luôn. Tại vì mình lại bằng gì? Bằng cái tâm chắc, cái thân mình đang lại Phật đây, kể từng câu lại Phật. Cái mùa mà lễ Quan Âm kỳ này có tử nhiều điều bàn là mời sư dữ lắm, và cuối cùng sư từ chối hết trơn rồi. Tại vì sao? Tại vì mỗi lần mà dưới Quan Âm mà lại 500 lại đó, mấy cái tỉnh bạn từ từ thỉnh sư liên tục luôn, ở chùa Phật Ngọc ở Mỹ Thuận đó, năng nghĩ sư quá trời đất luôn, nên như này ta đòi sư phụ dữ lắm. Nhờ hòa thượng cố gắng xuống giảng dùm thời 5 giờ chiều ngày 19 dưới Quan Âm tới nè bà tử. Năm ngoái giảng ở chùa Bánh Xèo, chùa Tiên Châu, dành sư cho được đêm đó thì nó đông dữ lắm. Rồi hôm nay là chùa Phật Ngọc dành sư trước rồi cái tỉnh ở dưới gì với Trà Vinh nữa. Nhưng mà đó cuối cùng sư từ chối nó. Tại vì sao vậy? Tại vì chùa mình cũng có niệm Phật vậy, cũng có dưới Quan Âm vậy, nhưng mà không có lại chúng ta 500 lại, phải không? Đó, nhưng mà cũng dưới Quan Âm, nó bỏ chùa mình đi giảng chùa người ta sao có sao được, phải không? Đấy, như thầy cho tính sau này giận sư không tỉnh sư nữa, chắc cũng có giận hay không, vì ba lần tỉnh sư không được. Tại vì là lễ dưới Di Đà rất đông, ba lần tỉnh sư đến để chứng minh ban đạo từ vào đêm qua đăng. Tỉnh ngặt nghèo đấy chứ, tỉnh mà tỉnh ngay cái đêm qua đăng, mà cũng là ngày vía 17 tháng 11 ở tại chùa mình có đạo đăng niệm Phật. Nó nói thôi hòa thượng Quan Hỷ dành cho tụi con đi, trời ơi dành cho quý thầy dễ là bỏ đạo đăng tôi sao, là ai hướng dẫn cái này đấy đó. Dù cho đạo đăng mình thua người ta nhỏ ở quê, nhưng mà chùa mình phải lo chứ, phải không? Không lẽ bị lo chùa người ta bỏ con cái ở nhà bơ vơ. Sư đã lần nào sư đi cho được đây, phải thấy không? Mà sư đi chiến rồi chắc còn tự bỏ chùa mình luôn quá, không thể vui chơi sư nữa đâu, phải không? Được tại vì sư là thứ tham phú phụ bận, phải không? Tức là tham chùa lớn rồi bỏ chùa nhà nghèo. Phải không? Được đó, mà thỉnh ba lần như vậy không được, thì lần thứ chót là lĩnh không được, mà thỉnh sư giác đăng thế vì mấy thầy lớn ta không thèm giảng nữa, ta giảng lần hai lần sau giảng hoài. Rồi tự thấy không, tâm lý người lớn ta không muốn mình nổi chi nổi hoài để cho nhỏ nổi, thì là thôi sau này không mời gì nữa, bây giờ mời không thèm đi nữa. Tại vì sao? Mỗi lần mình đi như vậy mà thích là một giờ kia tập trung quân đúng 2 giờ tại siêu thị bắt đầu chuyển bánh. Hồi xưa là không có bắn tốc độ thì mình chạy lên chạy đúng 6:30 là ngay sân chùa Hoàng Pháp, thầy trò cùng nhau khẩu kèm tay lượt một làm bánh mì đó. Cùng nhau mà kéo quân vô phòng khách bắt đầu lên để mà nghe giảng, xong rồi kéo quân về luôn, thì tìm cái chỗ mà ăn cơm, có đó như vậy. Còn bây giờ bắn tốc độ như vậy nè, hỏi lần sau mà đi về trên chạy đúng giờ được, chắc đi hồi 10 giờ khuya quá, có thấy không? Bây giờ khổ sở quá. Bây giờ năn nỉ không dám đi, thấy không? Nó như vậy đường sang thời gian không có, bây giờ nhân đã Hà Nội thì đi được, lý do có thời gian dự định trước, đi máy bay trước 1 ngày 1 buổi, hiểu không? Còn Hoằng Pháp là phải giảng đúng 7:15 sáng 7 giờ đó, thấy nó đúng vậy, mình học thấy giờ chắc mà. Nó như vậy, sư dịch thêm nhé, đạo đoàn các sư giảng sau này là 9 giờ giảng. À, 9 giờ giảng như này là cỡ 5 giờ mà đề 3, 4 giờ đề 3 được rồi, thoải mái luôn, phải không? Đừng ngủ khỏe, 8 giờ cũng được, nhưng rồi, sư dịch chắc làm đúng 7 giờ. Phải không? Thì phải tới trước 6 rưỡi, phải không? À, như vậy, cho nên là rất là khó, là như vậy. À, như vậy thì trả lời vấn đề của chúng ta, rồi ngộ tánh giảng sanh, nghĩa là gì? Là ngộ được tánh của mình, là đắc đạo hiện tại. Cái ý thức á, nó theo thời gian tính. Cái tánh của mình á, là vô thời gian tính. Rồi phải còn sống cái thức điên đảo là sống là thời gian tính. Cho nên có sống và có chết, phải không? Rồi phải còn tính toán ngày giờ với cái cuộc sống của mình thì mình sẽ chết theo ngày giờ của tính của mình. Còn ngày nào mình không còn ngày giờ tính nữa thì mình sẽ không bị chết cái ngày giờ tính đó nữa. Cho nên gọi là gì? Là vô sanh. Là không còn bị chết. À, không sanh khởi cái tâm phân biệt nữa gọi là vô sanh. Mà không còn tâm phân biệt nữa thì không còn bị sanh tử nữa, nên cũng gọi là vô sanh. Hiểu không? Đó, như vậy, như vậy đi. Khi ngộ tánh Phật A Di Đà của chính mình, à, và tánh Phật A Di Đà của câu niệm Phật mình, à, điều là một không khác. Tại vì bản thể các pháp vốn là không, không tịnh. Thì Nam Mô A Đà Phật là gì? Là pháp niệm, là một danh từ. Niệm Phật là có pháp niệm. Và cái pháp đó là gì? Là pháp tướng. Mình dùng pháp tướng để trị cái phiền não tướng, phải không? Dùng pháp tướng niệm Phật là loại trừ phiền não tướng kia ra. Hiểu đó không? Có như vậy đó, thành ra là tất cả là dùng phương tiện để mà loại trừ mà thôi. Nhưng mà biết rằng không tướng tức là thực tướng, phải không? Đó như vậy đó. Không tướng tức là thực tướng. Tướng không nó tức là tướng thật. Còn cái tướng mà giả là tướng gì? Là tướng như gì? Là dễ duyên hợp mà tạo có mà thành. Đó như vậy đó. Thành ra cái câu niệm Phật mà đang niệm đó là dễ duyên tạo có mà thành. Cho nên đây là gì? Nó là cũng là gì? Là không tướng. À, bản thể là tướng vốn là không. Do mình chấp niệm nên nó là có. Nhưng mình buông bỏ nó rồi nó trở về không. Hiểu không? Đạo tràng giờ phút này gọi là đạo tràng vì có sư đang ngồi giảng đây, là có pháp sư đang ngồi giảng, có Phật tử hậu chúng đang ngồi nghe, thì mới gọi là pháp hội. Rồi nếu sư lên ngồi sư mặc áo hậu, sư còn một mình như là nói dài, thì có gọi là pháp hội được không? Đây gọi là gì? Là pháp toàn sư đang ngồi mà không ai để nói hết, thì đâu gọi là pháp hội. Hội là đông người. Bây giờ Phật tử ngồi đông rồi mà không có ông sư nào lên đây ngồi giảng hết, con được nghe gì không? Không. Thì gọi là pháp hội không? Không. Đó, bây giờ gọi là đạo tràng, gọi là pháp hội. Đó, như vậy đó. Rồi khi mà cho lên ngồi đầy đủ, có pháp sư giảng, Phật tử đang ngồi nghe, đây gọi là pháp hội. Thì mình kết luận rằng pháp hội hôm đó là ai giảng và được bao nhiêu người nghe. Chứ ngày xưa Đức Phật thuyết bài pháp hội thời gian đó, thời điểm đó bao nhiêu người nghe. Vậy mà những người nghe đó đắc quả thứ nhất bao nhiêu người, quả thứ hai bao nhiêu người, thế quả thứ tư bao nhiêu người. Tùy trình độ nghe bài pháp mà lãnh đắc đạo quả khác nhau, không giống nhau. Như sư giảng bây giờ tự nghe đó, tùy trình độ mà tự nghe mà lãnh hội 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1 hoặc lắc đầu. Phải không? Phải không? Sư phụ nói xong có chút nghe không hiểu gì hết. Nhất là cái đoạn chót này khó hiểu, phải không ạ? Nhưng mà phải nghe Bát Nhã rồi thì mà hậu nhập chỗ này nó dễ hơn. Cho nên sư dẫn chứng lại mà tự nghe. Bây giờ tự đảng đi đọc hoài, ai cũng vậy, vô xuất gia thì cái bài này là bài phải nằm lòng trong bụng hết. Nhưng mà nằm trong bụng để đó, cho móc bụng ra phân tích bao giờ hết. Nó cho nên lên đọc và đọc cho con cát nhái vậy thôi. Thế như vậy đó, năng lễ sở lễ tánh tâm tình cảm ứng ở đạo giáo nan tư nghề, ca thứ đạo tràng như thế châu như là cái bu rồi xong cuối lòng. Nó vậy thôi à, thuộc lòng. Nhưng bây giờ sư chỉ nói hai câu đủ rồi. Năng lễ sở lễ tánh tâm tình cảm ứng đạo giáo nan tư nghề. Phải không? Vậy thì khi mà chúng ta đạt được cái năng lễ là mình là người lễ tánh vốn không, quán thấu rõ vốn là không. Qua Bát Nhã người ta học đó, thành quán là tại Bồ Tát thành tâm Bát Nhã ba mình ta sợ chiếu kiến nguồn và không độ thì của quán, phải không? Khi thấy nguồn là không, bao nhiêu phiền não nó mới hết, nó tiêu luôn, sao nó biến mất luôn đó. Thành ra là phiền não tức bồ đề, theo bồ tát là Lục Tổ Huệ Năng nói đó, phiền não tức bồ đề, phiền não tức là không, tại mình chắc cho nên mình có, phải không? Bây giờ Phật tử mà nhìn sư thấy mắc ghét là tại vì sao? Tự chấp sư thấy mắc ghét, không có thành mắc ghét. Thì đổ lại đi, thấy mắt thương thì nó thương, thấy mắt thích thì nó thích, phải không? Đó là do mình đổ tâm, nó như vậy thôi, đơn giản quay lại thôi đó. Như vậy thì khi mà chúng ta đã biết được là phiền não do gì, do duyên tạo, mà duyên tạo là gì, nó là tướng, nó không có, không phải, nó là không thật có, mà nó có là do mình chấp nên mới còn tồn tại chính mình. Khi mình xả ra rồi buông thì tự nhiên nó mất nơi chính mình, phải không? Nó không còn tồn tại nữa đó. Là mà nếu mà nó mất rồi á, là phiền não mà mất rồi thì cái gì hiện ra là trí giác, trí sáng hiện ra là bộ bộ đề, là trí sáng nó hiện ra, phải không? Bây giờ có thể cái đèn bật lên là chỗ này còn sáng còn tối không? Chuyển thành là chút coi có hù, phải không? Rõ ràng như vậy là cái ánh sáng mà bưng vào trong cái phòng mình rồi thì phòng mình đâu còn tối nữa đâu, phải không? Nhưng mà nếu mà nó lui lui ra dần dần ngoài cửa thì trong phòng đâu từ từ tối rồi à. Mình đi đi vô càng sâu sâu trong phòng thì phòng mình càng sáng, và mình dán đèn nó càng cao thì là nó càng tỏ ánh sáng lớn hơn, vân vân, là cái như vậy. Như vậy thì cái câu mà chúng ta nói năng lễ sẽ là tánh công tịnh, là người lễ và đối tượng lễ đều tánh và vắng lặng như nhau, đối tượng đều giống nhau hết, cho nên hai cái này chúng ta không còn chấp nữa là chúng ta thể nhận. Đó, cũng như chúng ta đang niệm Phật là đang là gì, là người đang niệm là sợ là gì, là năng niệm à, câu niệm Phật là năng niệm, vậy mình đang niệm là năng niệm, phải không? Mà câu niệm Phật mình gọi là sở niệm, người niệm là năng mà câu niệm Phật là sở. Vậy thì câu niệm Phật tánh vốn gì? Vốn không. Mà mình vốn tánh vốn gì? Vốn không. Như vậy thì không còn chắc nữa thì buông. Hai cái này nó hội nhập thành một là chúng ta đạt được là ngộ tánh Phật A Di Đà của chính mình. Nhưng mà mình ngộ thì không được, mình tức không có được à, mình tức giận tức hờn thì dễ lắm, nhưng mà tức bồ đề nó khó ơi là khó, phải không ạ? Tức giận tức hờn giờ nào tức được chứ à, nhưng mà tức bồ đề thì rất là khó, rất là khó cho cuộc đó. Đòi hỏi phải có mình mài dũa thời gian dài cái tâm của mình thì cuối cùng mình tức mới nổi. Thế là mà tự thấy viên ngọc mà được đeo lên mà nó lóng lánh nó bóng là nhờ ông thợ ngọc đó, ông chẻ từ đá ra. Vì ông lấy cái viên ngọc đá đó, ông mài dưới thời gian, thì cuối cùng là cái kỹ thuật đánh bóng, và cuối cùng mới thành cái đồ trang sức người ta đeo thấy đẹp, phải không? Là cả thời gian. Bởi vì mình dùng câu niệm Phật mình mài cái tâm mình mài cái viên não mòn riết sâu nó lún vô luôn, ông Phật tăng hiện ra là sáng chói, phải không? Cho nên niệm Phật đi vào, nếu vào là mình nhập tâm niệm Phật, chứ không phải là niệm bông lung bên ngoài và hình thức hình tướng nữa, mà nhập tâm vào trong lòng của chúng ta. Như vậy thì sẽ sớm được gì, được cái gọi là ngộ tánh bản sanh. Là khi mình gọi là ngộ tánh bản sanh, tức là chắc đạo rồi, cũng giống như mình thiền, đây là kiến tánh minh tâm, tức là chấm dứt được tâm sanh tử. Nhưng mà người này chưa chết, vẫn còn sống, tại vì thọ mạng còn 3 tháng, 10 tháng, 2, 3, 4 năm nữa, 10 năm, 20 năm không chừng, tùy theo thọ mạng mỗi người. Để có nhiều vị A-la-hán chứng đạo mới có 10 tuổi, phải không? À, 10 tuổi mới chứng A-la-hán rồi. Và tuổi thọ kéo dài 60-70 tuổi mới chết, sống lâu không? Vì tại thọ mạng còn dài, vì A-la-hán này dù là A-la-hán nhưng họ chưa nhận niết bàn được, tại vì thọ mạng còn sống. Và sống thì trả cái nghiệp về thân, và cuối cùng cái nghiệp dứt rồi á, thì ngài tự tại nhận niết bàn. Chứ mà thấy đắc đạo rồi là không có nghiệp gì tới mình. Dù mà tôi đắc đạo nhưng mà nghiệp cái dịch tới với cái thân mình nè, để trả nghiệp báo về thân. Nếu nói là đắc đạo mà không có nghiệp thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa đâu bị chữ, đâu bị mắng và đâu bị đói, đâu bị tiêu chảy, đâu có đau lưng à, đâu có bị người ta là mắng giết giữa đường sát, hay là đề bà ta mà muốn ám sát Phật cho chết, vân vân. Tại thấy không? Tại vì đó là gì? Thân hữu dư còn là để trả nghiệp cho hết. Một Kiều Liên ngày xưa cũng như vậy, phải không? Đắc A La Hán rồi nhưng mà đem cái thân này đến để đi giáo hóa cái chúng sinh mà mình gây nghiệp tội ngày xưa. Tại ngày xưa một Kiều Liên làm một cái nghề gì đó, chắc gọi là cái nghề làm cá quá, phải không? Là hốt cái đám cá lên bầm, phải không? Đấy là nguyên cái dân làng này đó, là cái nhóm đạo lõa thể là được ghét một Kiều Liên, thù quá, thấy mặt một Kiều Liên là không ưa, muốn giết con mình. Một Kiều Liên mới đi muốn là trước khi chết và về nước bàn để lấy cái lần lực của mình để giáo hóa và trả nghiệp. Nhưng giáo hóa không nổi thì trả cái nghiệp với cái xứ dân làng này. Thì ngày xưa mình đã gây nghiệp khổ cho họ à, thì những chúng sinh ngày xưa, những con cá, những gì chúng sinh ngày xưa mà bị Kiều Liên bầm đó, bây giờ nó sanh ra cùng một làng một đó, là đông trong dân làng này. Kiều Liên mới đến giáo hóa nó không nghe, và cuối cùng nó đè Kiều Liên xuống, người giao người búa bầm nhưng mà bấm là cái chết vô cùng đau khổ một Kiều Liên. Nhưng mà Kiều Liên có đau khổ không? không, đây liên nhờ đến cái trải nghiệm mà họ bắt đầu cũng a la hán, đâu có đau về thân xác. Họ thấy tại vì họ đã gì làm chủ được cái tâm rồi, tiểu đó chứ không có đau. Đó nhờ là trải nghiệm. Và cuối cùng một người điền chết rất là thê thảm, bây giờ a la hán là chết rất là thê thảm. Thấy không, ra bầm như mắm rồi chết. À, còn một con lũ tố quái đáng chết rồi còn bị mà đạo mà hùng quốc mà. Thấy không, nó như vậy vân vân. Tại như vậy đức phật thành phật rồi nhưng vẫn bị là nhức đầu ba ngày từ giá trị phải không. Rồi đau lưng nhức mỏi tiêu chảy, rồi là gì bị ăn lúa ngựa thì không ai gì cũng dưỡng, nó có thời gian ta ghép không cũng dưỡng, phật cũng đói vậy. Phải ăn thì siêu quá mà không ăn cũng dưỡng thì chỉ bình thường, tại vì mình phước được bằng phật đâu. Đó là cái nghiệp, cái nghĩa của đức phật lúc đó phải trả. Và chúng của đức phật là cũng là gì, cũng có duyên chung với đức phật. Thời gian 7 ngày thì đói, ăn lúa ngựa không ai cúng dường. Vậy là nhưng mà sao cái chuyện mà sáng tỏ ra rồi đó, tại vì lúc xưa là cái có cái bà đến chùa là của bà Long giáo gài vào trong đó để mà quỷ danh điều gì của đức phật đi, nói như vậy đó. Cho nên bây giờ nó nói rằng là tới thời gian tới lui lo riết cái thời gian là cái là âm mưu giết chết cô gái này để giấu trong cái hầm quan đó. Rồi vua quan giáo quả nói rằng là cô này thường tới đức phật rồi tại sao bị mất tích đi. Bây giờ báo với vua mới sai thì tiền thì mới nghi ngờ cũng do bà Long Quan bài vẽ nghi ngờ đầu môi vàng qua coi thấy xác người nữ đang bị đâm chết ở vàng qua, mà vàng qua nằm bên hương thất của đức phật thì đức phật giết ngay giết bây giờ. Rồi thấy không? Rồi tiến độ của Phật là bậc thấu tha, bậc quá là tàn nhẫn, bậc quá là tồi tệ, không còn là tốt đẹp nữa. Cho nên là không ai cúng dường Phật hết. Thời gian không ai cúng dường Phật mà khinh khi Đức Phật, khinh khi cả tăng chúng Đức Phật luôn. Đó như vậy. Rồi trong thời gian đó cái mấy thằng mà bướng giết là bà tử chưa tiền không tiêu. Thằng chủ mua á lấy tiền nhiều, thằng đâm cho cụ chết nó được tiền ít, sướng không? Rồi cuối cùng rồi nó tức, nó mày không chia liều, ta báo hoàng, ta báo vua. À, mà giỏi báo đi. Rồi thằng mà lấy tiền nó sẽ bị báo vua, là do bà Nam Mô ngoại đạo tổ chức gài bẫy để bà cho đức phật mang tiếng. Cho nên bây giờ cuối cùng rồi bây giờ lẽ ra là con gái nó chết là tại vì bà Nam Mô tổ chức thì quỷ danh tiếng của đức phật. Cho nên cuối cùng rồi đức phật mới là như nhà vua mới sáng tỏ lên, mới tuyên bố lên đó là cái tội lỗi của bà Nam Mô giáo phải bị trừng trị, và cái danh tiết của đức phật phải được gì, được xương minh lên. Nó tán thán khen ngợi đức phật là bậc nhẫn nhục đệ nhất. Chứ ai nhẫn nhục bằng đức phật qua cái chuyện này. Và chúng cái đời đức phật nó đôi phiền não dữ lắm, đi bác không ai cũng dường hết cho bà thử, ai cũng thấy bắt đầu cho nó cũng dường chứ. Giờ cái đức phật nói ai đang nói thôi mình đi cho xứ khác đi, thì xứ khác rồi cũng vậy sao con đi xứ khác nữa, thì trên thế giới nào có chỗ nào thầy trò mình ở mà sân sau việc đó. Và cuối cùng rồi thì chuyện sáng tỏ ra rồi, bây giờ tất cả người ta đều cúng dường đức phật quá xa luôn. Đó là câu chuyện về đức phật đấy, đó chưa nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, một người khi mà đạt được tâm tự tại này rồi thì họ không phiền não và đau khổ nữa, là cái thân họ sống ở đời để mà trải nghiệm cuộc đời mà thôi. Xong rồi cuối đời đúng diêm kỳ rồi tự tại mà họ đi về thế giới niết bàn, nói theo thiền là niết bàn. Đó là ngược lại là tự tại mà ngồi lại hay là nằm yên mà chúng ta là tự tại thoái hóa mà ra đi. Dù tay hồi điện thôi thì cũng không cần thiết, tại vì ta đã đắc đạo rồi, hiểu rồi chưa? Phật tử mà được vậy rồi Phật tử chết ở đâu cũng vậy thôi, chứ bất cứ chỗ nào kiểu nào Phật tử cũng giảng sanh hết, không cần ai hộ niệm. Thế như vậy Phật tử đã về với bạn rồi đó, như vậy cho tự tử ở trong rừng, trong núi một mình, trong hang ngóc đảo một mình cũng ra đi một mình im lìm lặng lẽ, là không ai biết, nhưng mình đã đắc đạo và đạo bản thân, hiểu không? Đó là cái đỉnh cao thứ tư rất là quan trọng người tu tịnh độ của chúng ta, đó là ngộ tánh vãng sanh. Tịnh độ cao nhất của người tu tịnh độ chúng ta đồng với những người tu pháp môn khác là tu thiền, tu mật, tu giáo. Cuối cùng rồi thì pháp môn tu tịnh độ chúng ta đưa chúng ta đến cái cực điểm thành tựu cũng như những pháp môn khác thôi. Cho nên đến chỗ này không ai nói chê rằng tịnh độ là thấp được, hiểu không? Nhưng mà tịnh độ là dung nạp cả ba căn và bốn cái phương pháp thành tựu vãng sanh, nó khác nhau. Còn những cái trường hợp tu thiền khác thì chỉ đắc đạo là mới được giải thoát, còn không đắc đạo dứt khoát không giải thoát. Và người tu tịnh độ chúng ta được bốn trường hợp nó thành tựu gọi là giải thoát, thì về cực lạc là vãng sanh, thấy không? Thứ nhất là vô lượng vãng sanh, thứ hai là nhất tâm vãng sanh, thứ ba là vô ký vãng sanh, và thứ tư là gì, là ngộ tánh vãng sanh. Thì hy vọng rằng Phật tử có thành tựu được ở hai cái khoảng giữa, phải không Phật tử? là nhất tâm vãng sanh và vô ký vãng sanh. Còn tu loạn vãng sanh là dành cho những người là làm ác mới tu. Hên đó mà tử, người ta hên đó. Còn Phật tử chúng ta mà tu là xê đề xê mà nó cũng sung sung á, mà hên gặp sư hảo sư quá là thị đỡ, gặp sư khác động em mà. À, tại vì tăng mấy ông thầy mà chuyên mới được, ông thầy ổng chuyên niệm Phật lại nói không nghe, không ăn rơ đâu chứ, hiểu không? Nói như vậy đó. À, nhưng mà Phật tử mình chuyên tu về thì bảo đảm tự thành tựu được từ gì? À, thứ hai và thứ ba, đúng không? Nói như vậy. À, còn cái thứ tư thì hơi khó, nhưng nếu ai mà có được thì càng thấy đơn giản thế thôi.
À, như vậy đó là ngộ tánh vãng sanh.
Như vậy thì công hạnh và giải thoát của người tu niệm Phật chúng ta là như thế đó. Sang cái hạnh tu chúng ta, cái công đức của chúng ta thành tựu đạt được đó, do nên mình ở mức độ nào thì kết quả ở mức độ đó, không đòi hỏi hơn được. Mới niệm Phật thì giảng sanh liền, đòi hỏi sao bằng những người mà công phu suốt đời được, phải không? Vậy là hiểu rõ không? Có như vậy đó. Còn giờ ta niệm Phật là muốn chết vậy đó, ta mà so sánh với người mà mới năm chung 10 nhận thành công, sao so sánh bằng được, phải không? Mình phải là hơn, tại vì mình được nhất tâm niệm Phật và công đức mình rất là lớn. Đó như vậy. À, thì nói tóm lại trong bài hôm nay sẽ đưa ra bốn đề trường hợp vãng sanh này cho Phật tử chúng ta nhận lại một lần nữa rất kỹ lưỡng, rất là rõ ràng để Phật tử nghe mình nhớ, để mình để thấy rõ được bốn trường hợp vãng sanh của mỗi người điều gì cực lạc là như thế đó. Thì trong đó có chúng ta cực lạc, mình phải định cho mình ở cái chỗ vãng sanh như thế nào để cố gắng thành tựu được như ý. Một là chúng ta sẽ được hạng thứ hai là gì? Là nhất tâm vãng sanh, đừng để cuộc lõ nghe không, dễ ẹt à. Đó, nhưng mà thôi, nếu mà lâm chung mà lỡ mà quên sư đã nhắc thì nhớ cũng được, tốt. Nhưng mà đừng có quên đi luôn nha, là không được à. À, thứ hai là nhất tâm vãng sanh, thì do năng lực cố gắng tu thuận như nè thì mình sẽ được là lâm chung thành tựu tại niệm Phật và vãng sanh. Thứ ba là vô ký vãng sanh thì giỏi thêm nữa, là tự tại niệm Phật, không niệm là tự niệm, đó là tánh niệm Phật. Vậy thì chúng ta chết bất cứ giai đoạn nào, bất cứ thời gian nào, để chết bất cứ như thế nào, hoàn cảnh ra sao, chúng ta cũng vẫn tánh niệm mà ra đi. Hiểu rõ chưa? Thì không cần môi nhét nhét niệm, tại vì chặt đứt đầu còn đâu mà nhét nhét niệm thấy. Phải không thử? Chặt đứt đầu còn đâu mà đầu nóng nữa. Phải không? Có như vậy đó, vì cái tánh thoát đi rồi, hiểu không? Đó, như vậy đơn giản thế thôi. Phân đổ cái banh chết, banh xác. À, vậy là còn đâu để khám nghiệm đây. Phải không? Nhưng mà cái tánh chúng ta là nó đã thoát hóa đi rồi. Phải không chưa? Đó là như vậy, đó là nghiệp chết vì bơm đạn, nghiệp chết vì đâm chém, nghiệp chết vì vấn đề gì đó vân vân. Đó là nghiệp chết của một con người mà thôi. À, như vậy. À, nhưng cái tánh mình đã được đạt được cái sự tự tại rồi, thì tự tánh mình niệm Phật và ra đi, hậu nhập vào hoa sen thì về cực lạc giải thoát. Nên như vậy. À, thì muốn trường hợp này xin nhắc lại lần nữa, cuộc đoạn vãng sanh, nhất tâm vãng sanh, vô ký vãng sanh và ngộ tánh vãng sanh. Chúc tự quan hệ vui vẻ hôm nay trong mùa này.